Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Yêu Em Là Định Mệnh của tác giả Mộc. Ở tập 1 chúng ta khá là thương cảm cho nhân vật Linh khi bị người yêu phản bội, mất sự trong trắng chỉ vì xảy ra tình một đêm bất đắc dĩ. Người lấy đi sự trong trắng của cô lại là hoàng tử trong mắt bao người, trong đó có Vi, một tiểu thư đỏng đảnh cũng là sếp mới của Linh. Và chỉ vì hiểu nhầm mối quan hệ của Linh và Duy mà Vi đã gây ra nhiều rắc rối cho cô. Mối quan hệ giữa các tuyến nhân vật ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp.
Thực ra, đó lại là một ngày đẹp trời. Anh dường như đã đưa sẵn ở đó để chờ cô, dáng anh cao lớn, vững chắc và mạnh mẽ. Chỉ cần bạn được xác định là nữ giới, thì dù là một quý bà trung niên, một cô hàng chợ hay một cô gái đang độ tuổi xuân xanh thì đều muốn giữ riêng Duy để ngắm nhìn. Ở anh, toàn lên khí chất của một người đàn ông hội ngụ đủ tiền tài danh vọng. Nếu không vì những chuyện đã qua, có lẽ Linh đã hạnh phúc ngập tràn khi được lên chung xe với anh. Nhưng thật tệ bởi cô chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi chán ghét. Thấy Linh đang tiến lại gần, anh mở cửa xe giúp cô và nhanh nhẹn trở về ghế lái. Hôm nay Duy mặc áo khoác dài, quần âu, dài tây, trông anh rất lì thiệp. Linh chỉ đứng đến vai anh. Chiều cao của cô cũng không đến nỗi tệ, 1m69, mà khi đi cạnh anh trông thật nhỏ bé. Linh cúi đầu chào lịch sự. Sau lần ấy, cô nhận thấy mình xưng hô với anh có chút sắc sược. Anh hơn cô ít nhất 3 tuổi, lại là cấp trên. Linh e dè ngồi xuống ghế sau, Duy thoảng lướt qua đôi giày, anh khẽ cười, không quên mở lời châm chọc. Đôi giày đẹp quá, người mua quả rất tinh tế. Linh buồn bực xấu chân vào sâu dưới ghế ngồi. Sao anh cứ gây khó dễ với tôi vậy? Tôi không thích như thế đâu. Tôi gây khó dễ với cô, ý cô là sao? Là đôi giày này, anh thử biết còn làm bộ. Tôi vô can nhá, ai dám chắc với cô là tôi mua nào? Biết đâu có kẻ nào hâm mộ cô, ai mà biết được. Duy nở nụ cười đặc trưng của anh, điệu cười thật khó đoán ẩn ý. Quả thử anh nói rất đúng, Linh chẳng có bằng cớ gì mà nói đôi giày này do anh mua cả. Linh kia mãi không được câu nào giáp trả lại Duy. Cô thấy mình nếu không nói ra được gì thử bức bối chết mất. Rõ ràng là anh ta sáng nay bị trật chân, anh ta đã nhân cơ hội nhìn số giày của mình. Linh nghĩ thầm, dù đến cuộc gọi đi gặp đối tác nữa cũng do anh ta chỉ định. Linh hắng giọng rõ ràng nhìn thẳng về phía gương chiếu hậu, thả mặt Duy mà hùng hồn, nói nhanh sợ không nói quả không xong. Anh thích tôi phải không? Cô đang ảo tưởng sức mạnh à? Hãy cho tôi một lý do để tôi thích cô đi. À không, nếu như vòng một lớn hơn chút, có thể đấy. Chưa bao giờ cô thắng anh trong màn đổi tháp, và thêm một lần nữa, anh cho cô cú cởi hốc áo ngoạn mục. Anh đồ biến thái, tâm thần. Linh hậm hực. Cô dùng hết tự tin còn sót lại để vứt vào Duy mời câu cứu vớt danh dự. Ha ha. Linh ước gì mình có thể đấm vào cái mặt đang cười ấy một cú cho ra cú. Y ra cũng để hạ cái sự xấu hổ của mình. Anh đúng là một tên biến thái, đa nhân cách. Linh là bào trong miệng một mình. Khi chuông báo tin nhắn của cô vang lên thành thót, Linh chụp lấy điện thoại như sợ bị ai đó cướp mất. Hành động đó không qua nổi mắt quan sát của Duy, và anh nghĩ chắc chắn đó là tin nhắn của Michael. Vậy thì cô sắp có đáp án rồi. Duy nhớ lại cả đêm qua, Michael gõ cửa phòng anh, hỏi nên tặng gì cho bạn gái mới quen. Michael đã quen nhiều người, chuyện chọn quà với anh thật dễ dàng. Tất cả trong số họ dường như đều là tỉnh một đêm, đến rồi đi rất nhanh. Những món quà vì thế cũng mang tính thử dụng cao. Riêng với Linh, anh không biết nên tặng cô thứ gì, bởi trong mắt anh cô thật khác. Thế nên khi Michael bước vào và hỏi nên tặng quà gì, Duy không biết có phải mình nghe nhầm không. Anh nghĩ đến việc sáng nay sẽ cùng Linh ra công trường, nên không ngần ngại chỉ vào đám rưởi lười của mình ở tủ đồ. Còn về cỡ giày, Duy cũng chẳng hiểu sao Michael có thể biết vừa vặn đến thế. Nghĩ đến đây và nghĩ về phong cách sống của Michael, Duy chùm kín chăn, không muốn Michael tiếp tục nán lại để kể thêm gì nữa. Linh đứng hình khi những dòng tin nhắn của Michael đang nhảy múa trước mắt cô. Chúc em một ngày làm việc hiệu quả, hy vọng em thích món quà này. Linh lén nhìn Duy, khuôn mặt anh có chút sầm lại. Cô bắt đầu thấy bối rối, không biết có nên xin lỗi anh ta hay không. Linh nhớ lại lần gặp ở cửa hàng quần áo, cô đã nói chuyện với Michael về cỡ giày và còn so chân với anh. Càng nghĩ cô càng thấy mình ngốc, chỉ không hiểu sao mọi thứ trùng lặp đến thế. Duy quay trở lại là một cấp trên mẫu mực, bỏ qua chuyện đôi giày. Anh hướng dẫn Linh cách chào đón đối tác, đặt nhà hàng ở đâu và dẫn họ đến những khu nào. Đây là công trình lớn thứ ba của anh sau một loạt dự án xây bệnh viện, trường học, dự án công viên thế kỷ này đã phát triển sức lực và trí tuệ của anh trong suốt một năm qua. Linh không ngần ngại hỏi lý do sao anh lại chọn cô. Anh cũng không dài dòng, chỉ đáp một câu ngắn gọn. Cảm thấy có thể làm tốt. Rõ ràng có câu nói đó, Linh phấn chấn hơn rất nhiều. Ánh nắng mùa đông dịu dàng, dù không đủ sưởi ấm mọi thứ trong cái lạnh giá, nhưng cũng đủ làm cảnh vật sáng sủa hơn. Linh nhận ra lâu rồi cô không còn thói quen quan sát mọi thứ chuyển động quanh mình nữa. Nhưng trong mắt cô hôm nay, mọi thứ đều có hơi thở riêng, cả đôi giày nữa. Cô mải mê ngắm nhìn và mỉm cười thích thú. Tin nhắn gửi đến Michael cũng nhanh chóng được đáp trả lại. Cô đâu biết rằng có một người trong xe không mấy hài lòng về hành động đó. Một lúc nữa tiêu khách, cô có thể tắt điện thoại dùm tôi được không? Anh Duy, anh là bạn của Michael đúng không? Duy biết sớm hay muộn anh cũng phải trả lời câu hỏi đó. Duy im lặng tập trung lái xe. Linh biết đó là câu hỏi thừa nên tiếp tục. Anh Duy, nếu có thể, anh có thể không nói ra những chuyện xảy ra giữa chúng ta được không? Đó chỉ là một tai nạn, cô cũng đừng nghĩ nhiều quá nữa. Duy không mấy hào hứng đáp trả. Cảm ơn anh. Linh thấy nhẹ nhõm hơn một nửa. Khi chiếc xe tiến sâu vào khu đang thi công, Linh không ngờ so với bản thiết kế nó lại tuyệt đẹp như thế, dù mới chỉ đang hoàn thiện phần khung. Linh thích ý tưởng bài trí cây xanh của anh, giống như một tòa lâu đài ở giữa một rừng cây, bên trong kết hợp là một thư viện sách. Linh cảm giác đây sẽ là nơi năng lui tới của hàng ngàn bạn trẻ. Cô có thể cảm nhận được sự cuốn hút của nó. Linh bước sau Duy, bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ dáng anh phía sau, vững chãi, sáng sỏi nhưng có phần cô độc. Nếu không bởi rào cản những gì đã xảy ra, cô hẳn phải ngưỡng mộ con người này lắm. Ánh mặt trời rọi xuống họ những tia sáng lung linh đầy huyền ảo. Nếu ông trời đã công bằng gửi tặng cô một anh chàng Michael dễ thương, thì kẻ đang đứng trước cô đây là gì? Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Trên bàn việc, anh là người chủ động, dứt khoát và linh hoạt. Linh dường như chỉ là trợ tá trả lời những câu hỏi ngoài lề và tô vẽ cho câu chuyện bớt đi vẻ kinh doanh khổ khốc. Khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, phía đối tác rất hài lòng với bản thiết kế cùng ý tưởng của nó. Linh và Duy lên xe về lúc chiều chậm choạng. Riêng mình, cô cảm thấy rất vui. Lâu rồi cô mới được ra ngoài làm việc, thoát khỏi cảnh gò bó thường ngày với đám con gái hiểu chuyện và bà trưởng phòng khó tính luôn tìm cách sai thêm việc. Linh nghĩ hôm nay chắc chắn cô sẽ được về sớm để chuẩn bị cho cuộc hẹn ăn tối với Michael, thì Duy lên tiếng. Cô đi với tôi một lúc nhé. Cái gì ạ? Linh nghĩ ngay đến ngôi nhà của anh, tinh thần cô co rúm lại. Đương nhiên là chưa hết giờ làm, giờ cô muốn quay về văn phòng hay đi với tôi nào? Nhưng mà đi đâu ạ? Linh hoang mang. Coi như là cô đồng ý. Duy không đợi Linh trả lời, anh sẽ hướng ngược với đường về công ty. Linh đã bắt đầu thấy sợ, trong đầu cô đã tái hiện lại buổi tối hôm đó. Cô không ngừng đập cửa xe. Cho tôi xuống, cho tôi xuống. Cô quả có con mắt tình đời đấy, vừa đúng chỗ cần xuống. Duy nở nụ cười mà đúng như Linh dùng từ thâm hiểm là chuẩn nhất. Linh bước xuống xe, đập vào mắt cô là khu mua sắm rẻ riêng cho dân có tiền. Bơi trần Linh chững lại. Tôi chọn cho cô một món quà, coi như cảm ơn mấy câu chuyện cười cô kể về đối tác hôm nay nhé. Duy cười rất ngọt ngào. Không, không cần đâu. Anh có thể dừng những việc tương tự như thế này được không? Với lại tôi không quen mặc những đồ đắt tiền. Tôi chỉ thấy người ta không thể mặc được những đồ rách dưới, chứ chưa thấy ai không mặc được những đồ đắt tiền cả. Và lại, cũng coi như đây là món quà chia tay. Tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi, cũng muốn tặng cô cái gì đó làm kỷ niệm. Rõ ràng trong lời nói của Duy có chút gì đó là ngậm ngùi, hối hận vì những gì đã làm với cô. Linh rõ ràng đã ướt ướt mắt, nghĩ về điều đó với cô không gì ngoài mất mát và cam tức. Nhưng đến giờ này, kẻ đứng trước mặt mình đã rất thật tâm, cô thấy mình không nên cố chấp mãi làm gì nữa. Thế nên cô vui vẻ bước vào cùng anh. Quả thực đây là thế giới của những người có tiền, nhưng cái túi nhìn rất bình thường, Linh lướt qua cũng thấy để giá đến nghìn đô. Với số tiền đó, chắc chắn cô sẽ chi tiêu vào những việc có ích hơn. Bây giờ cô mới hiểu thế nào là định nghĩa bơi chân của kẻ giàu và người nghèo. Đi vào chỗ này, bơi chân cô chẳng còn tự tin một chút nào hết, đến cả để ngắm đồ cô cũng thấy ngại. Duy sau nhiều lần hỏi cô muốn mua gì và đều nhận được những cái lắc đầu. Anh lắc đầu tỏ vẻ hẳn. Cuối cùng anh dẫn cô về phía đồ trang sức. Tự tay mình anh chọn cho cô một chiếc vòng cổ có hình mặt trời. Linh rất ưng ý, cô nhận nó trong im lặng. Trên lúc lên xe để trở về, Duy bối rối mãi mới nói vọng lại với Linh. Dường như thật khó cho anh để nói trước mặt. Này, hãy cứ tỏa sáng như mặt trời nhé. Bước chân cô chậm lại, dừng lại một nhịp rồi nhanh chóng Linh về phòng khép cửa. Duy đã chuẩn bị xong hết vé máy bay, đồ đạc và giấy tờ để bàn giao lại cho Vi. Ngôi nhà này dù sao anh cũng mua từ trước để Michael cứ ở nếu như anh ấy muốn. Một năm trôi qua thật nhanh, Duy lưỡng lự muốn mang tấm ảnh của Tử Đảng đi, nhưng nghĩ lại anh đặt nó trong cái hộp nhỏ cùng nhiều vận dụng khác của cô. Duy thẫn thờ nghĩ ngợi một hồi. Anh lái xe đến An Lạc Viên. Duy nhớ lại có lần cùng cô qua đây, cây cối xanh mát trông như một khu resort. Lúc đó Tử Đằng đã hồn nhiên nói rằng chết được về đây hưởng khí trời trong lành mát mẻ lắm anh ha. Bây giờ em đã ở đây, nơi gió luôn thổi xì rào hàng thông xanh, em đã nghỉ ngơi được 3 năm rồi Tử Đằng à. Duy đứng trước khu mộ của Tử Đằng, mỗi anh mất máy nói chuyện với cô. Anh đặt chiếc hộp chứa đồ của cô ở đó. Vậy là Duy đã sứt lòng muốn cô yên nghỉ. Anh sẽ để cô yên nghỉ mãi mãi từ đây. Xong em vẫn không ngăn được dòng nước mắt. Tử Đằng, em phải sống thật tốt, ngủ thật ngoan. Anh có thể không thường xuyên đến thăm em được nữa, nhưng em hãy sống ở trong tim anh. Anh sẽ thôi không đánh thức em dậy nữa. Bóng anh đổ dài trên đá hoa cương, dưới hàng thông xanh xỉ rào, tiếng chim hót và bầu trời xanh. Duy vừa cười bỏ lòng mình để ưu phiền nhẹ nhàng cuốn trôi. Khoảnh khắc này nếu ai tin là thật, Tử Đằng đã đứng trước anh cười thật tươi và giơ tay chào tạm biệt. Tạm biệt Tử Đằng. Buổi tối 20 phút trước sở tiệc công ty, Linh thích thú xỏ chân và đôi giày của Michael mua tặng. Nó rất hợp với phong cách hoạt bát năng động của cô. Hôm nay cô mặc chiếc áo phao màu đỏ đô, quần jean xám và đội chiếc mũ len màu ghi. Trông cô như một nữ sinh trẻ trung và đáng yêu. Linh ngoái nhìn Mi Mao, nó đang nghịch quả bóng dưới sàn. Từ lúc bơ đa dĩ phải mang nó đến bác sĩ, cô nàng ngoan ngoãn hẳn, chỉ ngồi nhà nghịch đám đổ chơi và thỉnh thoảng hứ lên mới kêu ngao ngao đòi ăn. Còn về Michael, sau buổi tối đi ăn cùng nhau, quan hệ giữa hai người có vẻ tiến triển tốt đẹp. Từ khi quen Linh, Michael ít lui tới những quán bar và có hứng sáng tác nhiều hơn. Những bức tranh anh vẽ màu sắc cũng tươi sáng hơn, nhìn được rõ một tâm hồn đang yêu ở đó. Anh thích những buổi đợi cô đi làm về, hai người cùng đi nghe nhạc sống, ăn uống vặt ngoài phố. Cảm giác cùng làm những điều nhỏ nhặt với người con gái này với anh thật thú vị. Linh đã khiến anh có được một cuộc sống dân dã, hòa đồng và ấm áp. Những thứ chưa bao giờ anh cảm nhận được từ gia đình và người khác. Linh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định sẽ mặc như thế trong buổi đi chơi. Nhưng vừa gặp Phương ngoài cửa, cô suýt ngã ngửa. Phải công nhận gầm vóc thay đổi con người như thế nào. Không còn thấy một Phương giả dặn trong bộ vest công sở, cô đã thay đổi ngoạn mục với chiếc váy được cắt may tinh xảo. Quả là có đầu tư vẫn khác. Linh ngẩn người một lúc rồi định lên xe, nhưng rất may Phương đã ngăn lại kịp thời. Chưa mặc đồ à? Đây, như thế này, đi thôi. Hả, tao có nghe nhầm không? Mày vẫn như thế này thì đời nào kiếm được hoàng tử hả? Váy áo đâu hết rồi? Đi tiệc chưa có phải đi cắm trại đâu. Ôi, tôi điên mất. Phương quẩy quẩy đuổi Linh xuống xe, bắt cô thay đồ mới cho đi. Nhưng tao chẳng có bộ nào ra hồn cả. Hờ hờ, nghe nói mày đang quen đại gia, được tặng giày 1000 đô cơ mà. Đừng giấu tao nữa, tao đang rất hài lòng với bộ này rồi. Yên tâm, tao chưa có ý định mượn đâu. Phương nhèm mắt tinh nghịch. Ôi, nhất thiết phải mặc váy à? Trong đầu cô chỉ nhớ đến bộ váy tím duy nhất đã bị rách lần va phải Duy. Ngoài ra, có thể đếm được trên dưới 12 cái quần jean, áo vest công sở và chân váy mùa đông. Không có váy đẹp thật, mặc chân váy với áo len nhá, mốt đấy. Tùy mày, miễn là đừng hấp diêm mắt tao với những thể loại trẻ con này. Ôi, chả hiểu tiền làm để làm gì mà không mua váy cơ chứ. Mày không biết váy là sức mạnh của phụ nữ à? Được rồi, đợi thẹo nhá. Linh hấp tấp chạy về phòng, cô lục tung tủ quần áo với tốc độ ánh sáng. Cuối cùng cũng kiếm cho ra được chiếc váy xòe dạ màu ghi và chiếc áo len vàng nhạt oversize. Cô xỏ đôi bốt dài màu đen, nhìn tổng thể không đến nỗi tệ, mặc dù không thích hợp đi dự tiệc lắm, nhưng cũng khá hơn lúc trước rất nhiều. Họ xìu xít trên đường đi dự tiệc. Hôm nay là bữa tiệc của Duy và Vi nên anh cùng cô đến rất sớm. Khác với phong cách lạnh lùng thường ngày, Duy ở ngoài khá điềm đạm và dễ gần. Anh gửi chào với tất cả các nhân viên, dừng lại đôi ba chỗ chuyện phiếm. Ánh mắt anh vẫn đang sỏi tìm một người, giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Duy cũng không hiểu vì sao anh lại để tâm nhiều đến cô như vậy. Anh vẫn luôn lừa dối cảm xúc của mình và nghĩ đó chỉ là chút cảm giác tội lỗi thôi. Vì hôm nay trông như một nữ hoàng, cô mặc chiếc váy ôn sát gợi cảm, trang điểm rất tinh tế. Cô đi cạnh Duy quả là một cặp trời sinh. Cả công ty được phen trầm trồ, không ít người xì xào bàn tán lại chuyện của Linh. Và thay vì cảm giác ghen ghét cô như trước thì bây giờ họ lại nói tội nghiệp, giống như cô vừa bị Duy trong một cú lửa tình cảm. Khải mới đến nhỏ to điều gì với Vi làm khuôn mặt cô biến sắc. Ánh mắt cô không khỏi tìm kiếm trong đám đông một người vô hình. Có vẻ đêm nay Linh mới là nhân vật chính của bữa tiệc. Linh và Phương đến muộn chừng nửa tiếng. Có lẽ cô đã bỏ lỡ bài phát biểu của Duy. Cô kỉ vào khi tiếng vỗ tay vừa dứt. Phương cứ cảo nhỏ mãi và đổ tại cô vì tội thay đổi lâu quá là muộn giờ. Linh không nghĩ việc mình đến muộn là được nhiều người chú ý như thế. Lơ quanh một lượt, cô thấy mình lạc lõng với những bộ váy sang trọng ngoài kia. Linh cúi chào mọi người, hòa vào đám đông mà không để ý ánh mắt sắc lẹm của một người nãy giờ không rời khỏi cô. Khi Duy giới thiệu Vi lên phát biểu, Linh đã có cảm giác ngỡ ngỡ. Vẻ đẹp sắc sảo của Vi hôm nay lấn át mọi thứ. Vi có vẻ đẹp và sự thông minh khiến hàng tá các cô nàng khen thị. Về phần mình, Linh chỉ muốn nhanh chóng được chuyển sang tiết mục ăn uống. Bụng cô đã sôi sùng sục từ chiều rồi. Và cuối cùng, khi mọi nghi lễ đã kết thúc, những lời tán tụng sao giống cũng y đi, là lúc mọi người tập trung ăn uống. Hôm nay, đi thân tân trưởng phòng thiết kế lại từng bàn mời rượu mọi người. Mùi nước hoa oải hương theo Vi lướt qua từng bàn tiệc và dừng lại ở chỗ Linh. Linh cảm thấy ngay từ đầu, ánh mắt của Vi dành cho cô không mấy thiện cảm. Lúc này Vi đang ở sau Linh, cô đang cười tươi nghe những lời chúc tụng. Linh chỉ biết ngồi cười trừ. Cô ghét những kiểu xu nịnh trong công ty, ngọt ngọt trước mắt, còn sau lưng hứng không hết gạch đá. Linh còn chưa kịp quay lại để xem chuyện gì vừa xảy ra thì một xu nước đá dội thẳng xuống đầu cô. Mọi người ngồi hết dậy đỡ lấy Vi. Có vẻ cô nàng vừa vấp vào váy của chính mình nên ngã dúi vào tay Lê Tân, làm họ luống cuống đổ thẳng xô đá xuống đầu Linh. Linh nghe một trận lạnh buốt đổ xuống đầu, cổ và ngực. Cô giật nảy lên hoảng hốt. Chẳng ai để ý đến cô ngoài Phương cả. Mọi người đang tập trung hỏi han Vi. Linh rào rác quay lại. Vì không sao, cô thấy mình đúng là gặp nạn đủ điều. Đi đến đâu cũng mang theo xác rối. Vi nhẹ nhàng tiến lại gần Linh hỏi han. Linh luôn miệng, không sao ạ, không sao ạ. Từ đằng xa, Duy chứng kiến hết từ đầu câu chuyện. Anh rất tinh ý phát hiện cú vốc không phải vô tình của Vi. Duy hơi trùng nét mặt, anh mới lên phía Linh rất nhanh. Cô không cẩn thận được à? Cảm lạnh thì sao? Nhân viên phục vụ sợ xanh mặt, tưởng Duy nói mình, xin lỗi rủi rít. Duy không để ý, vẫn nhìn Linh chằm chằm. Còn không mau vào sấy khô tóc đi, còn ngồi ở đây nữa. Cách nói chuyện rõ ràng thể hiện hai người họ có mối quan hệ. Vì càng thêm tức tối, cô cố nhã nhặn lịch sự xin lỗi Linh, rồi nhanh chóng kéo Duy đi sang bàn khác. Linh thấy mọi chuyện rất đơn giản, vậy mà anh ta lại tức cô như thể cô vừa gây họa vậy. Linh đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhân viên nhanh chóng mang máy sấy đến. Linh vừa sấy tóc, vừa nghĩ lại thái độ của Duy mãi mà không hiểu ra vấn đề. Trong lúc sấy tóc, cô chạm phải chiếc dây chuyền mà trời của anh. Linh nhìn kỹ nó trong gương, rất đẹp, cô bèn để nó ra ngoài cổ áo. Khi đã gần như khô trở lại, Linh không quay trở lại bàn ăn nữa. Cô bước ra ban công của nhà hàng, lui về một góc tĩnh lặng, ngắm thành phố đang chuyển mình trong ánh đèn thật đẹp. Nơi Linh đứng là ban công tầng 10, ban công khá nhỏ, chỉ là một phần nhô ra. Từ đây nhìn xuống dưới tầng 9 là khu thiết kế tiệc ngoài trời. Từ chỗ cô nhìn xuống dưới cũng chừng 5-6 mét. Bên dưới mọi người đang ăn uống trò chuyện nhộn nhịp. Linh tìm điện thoại để gọi Phương, nhưng cô nhận ra mình đã vứt điện thoại ở trong cốp xe. Linh hơi cúi đầu thì chiếc dây chuyền tự nhiên tuột xuống. Linh chờ với chộp lấy, cô mất cân bằng trên chiếc bốt cao gót. Chẳng tí tác cầm chắc là ngã xuống phía dưới, thì có cánh tay giữ chặt lấy cô, kéo cô lại. Nhưng vì quá tính Thảy ban công lại làm bằng thảy cao, chủ yếu để trang trí, nên người thanh niên đó lỡ đà, chỉ kịp đẩy Linh vào trong, còn anh lao thẳng xuống khu tiểu phía dưới, tay vẫn giữ chặt chiếc vòng mặt trời. Đám đông là hét thơi thanh, Linh cuống cuồng bỏ dậy, cô nhìn xuống và hét lên kinh hãi. Duy nằm bất động giữa sân, máu từ đầu chảy xuống mặt. Trong tích tắc, cảm giác choáng váng nhanh chóng ập đến. Cô dùng hết sức đứng dậy, chạy phục đến bên Duy, không ngừng lai gọi anh. Anh Duy, tỉnh lại đi, anh Duy. Phải đến khi cúi tát trời giáng của Vi khiến Linh tỉnh táo lại và bớt lai gọi, cô mới hoảng hồn lùi lại. Anh ấy có mệnh hệ gì, cô không xong với tôi đâu. Tiếng nói lanh lảnh của Vi khiến Phương đang ở cạnh cũng nổi gai ốc. Phương khẩn thiết kéo cô ra, cảnh tượng hỗn loạn như thể người nào đó đã chết. Duy nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, Linh cứ ngồi bệt ở chỗ anh ngã, không ngừng run sợ. Hẳn là chiếc dây chuyền đó là quà của anh tặng cô, nên anh không thể để nó rơi mất dễ dàng như thế. Hẳn là anh đã đứng từ đằng sau, quan sát cô rất lâu. Hẳn là người con gái đó đã làm anh kinh hãi thế nào nếu biết sẽ ngã xuống dưới đó. Hẳn là anh chỉ là ngơ đi một lúc thôi, anh đừng chết. Trong khoảnh khắc khi bị ngã xuống, anh đang nghĩ những gì? Tử Đăng, em đấy à? Duy thấy cô như đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Anh Duy, em sẽ không để anh chết đâu. Anh Duy, anh phải sống hết cả tuổi trẻ của em nữa. Anh Duy, đừng đợi em nữa, chạy về phía cô ấy đi. Anh thấy cô dang rộng vòng tay đỡ lấy mình, cảm giác êm ấm tựa như nằm trên mây. Anh đang nghĩ gì khi rơi xuống đó? Không muốn ai có thể biết. Tiểu vui giam ba vạn, nỗi buồn thấu mấy ai. Trong sảnh chờ của bệnh viện B, nhìn lại chỉ có Linh, Phương, Vi và mấy nhân viên nam đưa anh vào viện. Không ai nghĩ ngày cuối cùng của anh lại kết thúc ở đây. Vì quá mệt mỏi và lo sợ đến mức cô chẳng buồn lao vào Linh như trước nữa. Hai người họ, kẻ đứng người ngồi, mỗi người một góc nhưng cùng chung nỗi lo âu. Đây là lần thứ hai cô trải qua và chứng kiến giờ phút sinh tử. Cái chết của Từ Đằng vẫn lẩn khuất trong Vi, cho nên cô vẫn bị ám ảnh mãi tiếng còi xe, màu trắng của bệnh viện, màu đỏ của máu và nỗi sợ hãi chết chóc. Vì miết tay lên cửa kính phòng mổ, người cô như tụt sần xuống. Tiếng bước chân từ đầu hành lang vọng lại, Michael chạy như bay về phía phòng mổ. Trông thấy anh, Vi như níu được sự sống, cô oà khóc nước nở. Lý ngay người một lúc, cô đang muốn chạy đến bên anh, nhưng giờ lại ngồi sụp xuống. Cô im lặng nhìn hai người họ. Michael bước đến gần phòng mổ, anh nhìn đồng hồ. Cả phẫu thuật đã kéo dài hơn nửa tiếng. Khung cảnh này làm anh nhớ lại vụ tai nạn năm xưa. Khi chưa biết tình hình cụ thể, anh cũng đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cơ thể lại lạnh run vì sợ. Michael thở dài, anh quay ra ghế chờ thì thấy Linh. Michael tiến về phía cô, giọng nói trầm ổn của anh khiến cô thấy ấm lòng. Chuyện gì đã xảy ra thế? Em, anh ấy đỡ em vì thế nên ngã. Linh ngơ mắt nhìn Michael với đôi mắt ướt, vừa dường như nó chẳng nên lời. Được rồi, sẽ không sao đâu. Được rồi. Vì tỉnh táo quan sát đoạn hội thoại giữa hai người, óc phán đoán thông minh của cô nhận thấy Linh chính là người con gái Michael hay kể với cô. Từ xưa tới nay, Michael quen bao nhiêu cô gái, nhưng anh chưa từng thao thao bất tuyệt về bất cứ một ai. Vậy đúng là cô gái này. Vậy còn Duy, có lẽ Linh thân với Duy vì Michael. Bỗng chốc, Vì như dẹp tan được đám mây mù, cô bước đến xin lỗi Linh rất thẳng thắn. Hóa ra cô là người Michael luôn nhắc đến. Vậy là tôi đã mạo phạm rồi. Xin lỗi cô chuyện lúc trước. Đây là em gái anh, Vi. Chắc em cũng biết rồi. Michael xen vào. Em xin lỗi mọi người. Chuyện của anh Duy. Linh chưa nói dứt lời, cửa phòng mổ mở toang. Vị bác sĩ thực hiện ca mổ bước ra. Ông tháo khẩu trang nhìn một lượt. Ai là người nhà bệnh nhân? Dạ tôi. Michael đứng lên trước. Cậu ấy không sao chứ ạ? Tất cả mọi người dường như nín thở chờ đợi câu trả lời của bác sĩ. Quả là trường hợp hiếm gặp, đầu đập thẳng xuống nền gạch mà cứ như có người đỡ vậy. Chỉ bị dạn xương chậu và rách da đầu, chân tay không việc gì. Chúng tôi đã khâu vết thương và bó lại chỗ dạn. Anh ta quả là có phước. À đây nữa, sợi dây chuyền của ai đây? Phẫu thuật xong mới lấy được khỏi tay cậu ta. Mọi người có thể yên tâm được rồi. Tưởng chết mà tay vẫn giữ chặt của thế này thì đi sao nổi. Vị bác sĩ già hóm hình pha trò để làm giãn bầu không khí lo âu. Nghe đến đây, Lý như vừa được tái sinh thêm một lần nữa. Hết lần này đến lần khác, cuộc sống của cô từ khi gặp anh chưa bao giờ được yên ổn. Linh tiến lại gần hơn chú vị bác sĩ đang trao đổi với Michael. Cô và Vi không hẹn mà gặp cùng hỏi một câu. Khi nào tôi được thăm anh ấy? Vị bác sĩ tháo kính, khẽ lau lau vào áo theo phản xạ, chậm rãi ngẩng lên nhìn hai người con gái xinh đẹp. Chà chà, không chết được, sáng mai có thể vào thăm được rồi. Vậy bao giờ anh ấy có thể tỉnh lại, thưa bác sĩ? Vì gấp gáp, chắc là sáng mai, nhưng đừng để cậu ấy nói chuyện nhiều, vẫn còn phải theo dõi đấy. Anh ấy sẽ không sao chứ ạ? Ờ hay nhỉ, còn theo dõi mà lại, nhưng khả năng cao là không có vấn đề gì đâu. Thôi nhá, có gì mai hỏi tiếp. Vị bác sĩ chậm rãi bước đi, bây giờ ekip mổ mới ra sau. Đêm nay quả thật là một đêm dài, đám nhân viên ở lại đã rủ dịch ra về, ai nấy đều rượu rã. Phải khó khăn lắm Michael mới thuyết phục được Vi về trước. Anh bắt xe cho Phương và Linh. Nhưng nhìn vẻ khẩn thiết của Linh, cô nhất định đêm nay ở lại bệnh viện cùng anh. Em chắc chắn ở lại được chứ, trông em có vẻ mệt mỏi lắm. Em không sao, em về cũng không yên tâm, anh ấy chắc lỡ chuyến bay vào ngày mai rồi. Hừ, nó như chim, bài lúc nào trả được. Chắc anh cũng không báo với ba mẹ nó đâu, không sao là may rồi. Anh Michael, anh Duy có phải yêu một người là Tử Đằng không? Miệng Michael trở nên cứng ngắc, không chỉ riêng Duy, cả Vi và Michael đều không muốn nhắc đến ký ức đau buồn đó, cũng như không muốn khơi lại mà cảm tội lỗi. Sao em biết, chẳng bao giờ nó kể chuyện Tử Đằng với ai? Linh nhớ lại đêm hôm đó, trong cơn hoan hỉ, cái tên Tử Đằng kia được thốt ra với bao yêu thương trìu mến. Khuôn mặt cô náo rỡ lên, cô lắc đầu mấy cái cho quên suy nghĩ vừa mới rồi của mình. Chắc có lần em tình cờ nghe thấy. Thực ra thì con bé mất lâu rồi. Michael chậm rãi nghe cả xót thương trong từng câu chữ. Sao ạ? Linh khẽ rủ mình, cô quay sang nhìn Michael đầy vẻ tò mò. Anh nói sao? Chuyện nói ra thì dài dòng lắm. Bọn anh gặp phải tai nạn, cả ba người còn sống trừ Tử Đằng. Con bé mất năm 24 tuổi, 3 năm rồi. Michael cảm giác vết sẹo ở tay nhức lên mỗi khi anh nghĩ đến Tử Đằng. Anh Duy chắc yêu chị ấy lắm anh nhỉ? Yêu e rằng chưa đủ, nó cũng thay đổi nhiều từ khi Tử Đằng mất. Suốt 3 năm trời, anh chưa từng thấy nó nhắc đến tên một người con gái nào khác. Bọn anh cũng không tâm sự nhiều như ngày xưa nữa. Chị ấy chắc đẹp lắm. Ừ, em có nụ cười rất giống con bé. Trong giấc mơ của người nằm kia, anh đang đi lạc giữa một khu rừng mở sương, xung quanh đầy tiếng kêu khóc, tiếng thù hoang. Anh chửi chân ngã xuống dưới vực sâu. Nhưng thời may, đôi tay mảnh rẻ của ai đó đã giữ chặt lấy anh. Anh cố nhìn khuôn mặt đó, không phải là Tử Đằng. Người con gái đó đang cố hết sức để kéo anh lên. Trong khoảnh khắc đó, anh lại rất bình thản ngước lên nhìn cô. Linh, thả tay tôi ra đi, tôi đã trả hết nợ với cô rồi, đúng không? Người con gái đó mỉm cười thở tươi, dường như cô đã tha thứ. Nhưng từ phía trên, một bóng đen đổ ập xuống, cả anh và cô bị đẩy xuống vực sâu trong tiếng thét vô vọng. Duy bừng tỉnh vì giấc mơ khủng khiếp đó. Đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Xung quanh anh là một màu trắng xóa của ga trải giường, tường sơn và bộ quần áo bệnh nhân màu kẻ trắng nhợt nhạt. Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn lại những thứ trên người mình, và rất nhanh chóng anh đã nhớ lại chuyện đêm qua. Duy xòe tay tìm chiếc vòng mà trời, anh không thấy nó, chỉ thấy một người đang gục đầu ngồi ở góc phòng. Cô đang chăm bệnh nhân, sao lại ngủ gục như thế? Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô bật dậy như lò xo, chạy lại chỗ anh với tốc độ ánh sáng. Anh tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ. Nói rồi nhanh như cắt, cô chạy ra khỏi phòng. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại nhiều lần, ông chậm rãi quay lại với Michael và Linh. Tên này cũng sớm quay lại đây thôi. Sao thế ạ? Cả hai cùng giật mình hỏi lại. Dạ dày có vấn đề, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu. Hai người yên tâm đi, chiếc vòng đẹp quá nhỉ. Vị bác sĩ lảng đi nhìn lên cổ Linh, đó chính là chiếc vòng hôm qua ông cầm ra khỏi phòng mổ. Michael nhìn Linh, cô tránh cái nhìn của anh, của vị bác sĩ, nhẹ nhẹn bước về phía Duy. Tôi tưởng anh chết rồi, thật biết dọa người. Hừ, đương nhiên là không thể để cho cô toại nguyện rồi. Duy dù yếu vẫn như quyết không chịu thua mà đáp trả. Trong ánh mắt của vị bác sĩ già, tuổi trẻ thời đẹp, tình yêu của tuổi trẻ cũng thật đáng yêu, tươi tắn và tràn trề nhựa sống. Chỉ có Michael đứng ở đó lặng im, anh không hẳn không biết ở Duy đã có nhiều thay đổi. Một lúc sau thì Vi mang đồ ăn đến. Sau chuyện tối qua, Linh vẫn giữ khoảng cách với cô, không phải vì chuyện gay thắt, chỉ là cô cảm thấy có điều gì đó khiến mình không thể thoải mái cho được. Không ít nhiều Linh thấy được tình yêu của Vi dành cho Duy, nhưng có vẻ như tên trưởng phòng biến thái kia không mảy may quan tâm. Và rồi cô lại tự hỏi, tại sao mình lại quan tâm? Mình bắt đầu quan tâm đến hắn ta từ bao giờ thế này? Linh lắc lắc đầu, như thể làm thế những suy nghĩ vẩn vơ về tên trưởng phòng đó biến mất ngày tức khắc. Dù cho Duy không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chuyện con trai duy nhất của tập đoàn xây dựng lớn nhất nhỉ nước gặp tai nạn cũng khó mà bưng biết được. Cả báo đã đổ loạt sở tít. Con trai duy nhất của tập đoàn xây dựng A gặp tai nạn nguy kịch. Hay, có hay không chuyện đánh ghen của công tử tập đoàn xây dựng A? Phải mất rất nhiều thời gian và công sức, Duy mới trấn an được ba mẹ anh. Dù bằng cả biện pháp chat video mãi phải cố gắng gượng cười để họ yên tâm mới ngăn được bảo bay ra Hà Nội. Linh sửa mới thấu hiểu câu nói của Duy trước khi cô chào anh ra về. Tốt nhất cô nên xin nghỉ mấy ngày tránh nạn đi. Quả là nạn đến tơi tóc, sồn sập, Linh không kịp tránh đỡ. Phi đứng trên tầng thứ 11 của tập đoàn xây dựng A, cô nhìn ra xa xăm. Cô nhớ lại ánh mắt lo lắng của Duy ở bàn tiệc khi Linh hướng chọn xô đá. Anh đã thay đổi rồi, cô không biết nên mừng hay lo nữa. Bệnh viện. Linh đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Duy. Cô định hẹn Michael đi cùng, nhưng nghĩ lại lại thôi. Duy vẫn đang ngủ, Linh nhẹ nhàng đặt đồ ở trên bàn. Thỉnh thoảng cô thấy anh cau mày lại. Vết thương hẳn đã làm anh đau. Hai người họ kẻ làm tổn thương người họ, kẻ hại người kia phải nằm bất động một thời gian. Quả là tệ như nhau. Khuôn mặt anh có phần xanh xao hơn trước, đôi môi mềm mại cùng phần trán rộng. Linh trước đây chỉ nghĩ quan niệm đẹp chỉ dành cho người phụ nữ, nhưng đứng trước một người ngủ cũng toan lên vẻ hoàn mỹ như thế này, cô thử phải thay đổi lại quan niệm của mình. Linh kéo rèm cửa, căn phòng trông sáng sủa và có hơi ấm hơn. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Người nào đó cảm nhận sự thay đổi ánh sáng, mơ màng tỉnh dậy. Anh dậy rồi à? Còn đau không? Đầu nặng quá, Duy mệt mỏi. Duy đưa tay lên giữ chặt lấy đầu, anh gồng người ngồi dậy, nhưng thân dưới chuyển lên cơn đau dữ dội. Anh vẫn còn yếu lắm. Linh chạy lại đỡ lấy anh, cô chỉnh lại chiếc giường cho cao hơn một chút. Có vẻ còn yếu hơn hôm qua nữa. Tại cô tôi mới thế đấy, cô phải chịu trách nhiệm. Mang mớ gì anh lên đấy rồi đỡ tôi chứ. Hừ, nói hay lắm, biết thế để cô thế chỗ tôi bây giờ cho biết mùi sung sướng. Hà hà, tôi nói đùa thôi, anh làm mọi người hồn siêu phách lạc rồi, cảm ơn anh. Nghe được những lời tử tế từ cô thật dễ chịu, trước giờ toàn thấy cô mắng tôi thôi. Giữa họ bỗng ngưng một khoảng lặng dài. Linh giúp anh ăn cháo, Duy có vẻ rất hợp tác, nhưng anh chỉ ăn một hai thìa đã đầu hàng rồi. Mọi thứ ở công ty vẫn ổn chứ? Tôi nghe theo anh xin nghỉ 3 ngày mà, chẳng mấy khi xin nghỉ lại dễ dàng như thế. Hôm nay cô không đến cùng Michael à? Tôi tiện qua luôn, không muốn đánh thức anh ấy sớm. Câu nói này của Linh vô tình khiến lòng anh trầm buồn hơn. Duy nhắm mắt muốn ngủ thêm, Linh cũng nhẹ nhàng khép cửa. Duy không biết trong lòng mình đang nghĩ gì nữa. Lý trí trong lòng anh dường như bị tình cảm lấn át mất rồi. Sự lấn át này giống như một sự phản bội với tử đằng. Anh chưa quen được điều đó. Lúc trưa Phi đến, cô buồn phiền vì sáng sớm mang đồ ăn, bón cho anh ăn. Anh vẫn không chịu chạm môi, món gà hầm đã nguội lạnh. Đôi khi cao lương mỹ vị không đúng người cũng chẳng khác ăn đồ đóng hộp. Michael từ dưới tầng đợi Linh đã lâu, anh sắp lạnh cóng nhưng nhất định không vào trong xe ngồi. Sau đến Giáng sinh rồi, không khí ngoài đường cũng nhộn nhịp hơn. Các cửa hàng thay bộ mặt mới, lung linh sử sỡ ánh đèn. Michael sờ bó hoa ở trong xe, anh muốn làm cho cô bất ngờ. Đây là lần hẹn hò thứ 5 của cô và anh. Tuy Michael chưa ngỏ lời, nhưng anh luôn cảm thấy cô cũng có tình cảm với mình. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, anh muốn cầu hôn cô luôn. Michael tự mỉm cười với suy nghĩ của mình. Một người con trai lẳng lặng đứng dưới sân, dựa mình vào xe, hai tay đút túi quần. Trong bộ dạng của anh, không khỏi khiến người khác tủm tỉm cười. Đó chính là tâm trạng khi yêu. 3 ngày nghỉ trôi qua thật nhanh. Sáng sớm đi làm, Linh đã nghe Phong Thanh có thay đổi trong đội ngũ nhân viên. Cô nửa muốn mình được chuyển sang phòng thiết kế vì đó cũng là chuyên môn của cô, nửa lại sợ nếu được sang phòng thiết kế là việc chung với Vi thì tốt nhất vẫn ở vị trí hiện tại còn hơn. Có vẻ mọi thứ cũng nhanh chóng lắng xuống, không còn nhiều tiếng xì xào sau lưng cô nữa. Thay vào đó là những lời hỏi thăm, chủ yếu về tình hình của Duy. Anh vẫn còn yếu, có lẽ ít nhất một tháng nữa mới được xuất viện. Vết thương ở đầu tuy là vết rách ngoài da nhưng cũng khá sâu và dài. Xương chậu cũng bị dạn, di chuyển cũng rất bất tiện và khó khăn. Linh bước về phòng hành chính, cô chưa kịp chào hỏi mọi người thì cô Hà trưởng phòng đã nhanh nhảu. Dù đáng nhẽ phải gọi bằng cô, nhưng cô Hà đều xưng chị em với hầu hết mọi người trong phòng. Chúc mừng Linh nhá, thế là được sang phòng thiết kế rồi. Từ ngày chị về đây làm, chưa thấy ai có nhanh chóng thăng tiến như em đâu. Linh hơi sững sờ, dù cô biết sớm hay muộn mình cũng sẽ sang phòng thiết kế. Trước kia tuyển dụng, giám đốc có nói sẽ để cô thực tập ở các phòng riêng lẻ rồi mới đưa về phòng thiết kế. Linh cũng không ngờ con đường công danh của mình lại mượt mà như thế. Cô nghĩ đến chứng ngại vật đầu tiên của mình bây giờ là Vi. Linh nghĩ chắc cô ấy đã can thiệp giúp mình. Linh không biết đáp lại ý tứ của cô Hà ra sao. Cô cúi đầu cảm ơn mọi người, chuẩn bị thu dọn đồ đạc sang phòng thiết kế. Phòng của Duy giờ đã thay đổi diện mạo cho đúng với nữ chủ nhân. Vì tiếp Linh bản giọng trịnh thượng, không như lúc gặp nhau ở bệnh viện. Thế cũng có lý, vì đây là môi trường công việc, Linh không thắc mắc nhiều. Chỗ ngồi mới của cô tuy rộng rãi đẹp đẽ hơn, nhưng Linh cảm thấy nhịp làm việc cũng gấp gáp và sự ganh đua thể hiện ra mặt từng người. Mà cô vốn dĩ không thích bon chen, Linh cũng không mường tượng ra những ngày sau này của cô như thế nào nữa. Khi dự án công viên Thế Kỷ đã gần như thành công với thiết kế tuyển mỹ, Vi đã nhanh chóng nhận dự án khu nghỉ dưỡng Viva ở thành phố C. Dưới áp lực là trưởng phòng thiết kế mới, cô cũng gồng mình cố gắng hết sức. Đám nhân viên cấp dưới ngày nào cũng ra về trong tình trạng rệu rã và không ngừng oán thán sau lưng. Sau lưng là thế, nhưng trước mặt ai cũng sợ Vi một phép. Cô nói được làm được, thưởng phạt phân minh. Có người nói cô còn cứng tay hơn cả Duy. Trước kia Duy làm thường cũng được chia đều cho mọi đội, mọi người vui mừng đoàn kết. Giờ mỗi người mệnh ai người nấy lo, Linh cũng bao phen hốt hoảng vì không kịp cuồng quay mới, cố gắng hoàn thành theo deadline cũng bở hơi tai, chứ đừng nói đến việc làm cho mỹ mãn. Đó là những tháng ngày thở không ra hơi và áp lực phấn đấu đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của cô. Đêm Noel. Vậy là Duy đã nằm viện được gần 2 tháng, đêm nay là đêm Noel. Linh biết giờ này chắc chắn Phi đang ở cùng anh. Vậy nếu cô có đến cũng là kỳ đà cản mũi rồi. Huống hồ những gì giữa anh và cô mong manh lắm, cô không thể định nghĩa được mối quan hệ này. Lâu lắm rồi cái tên Tuấn không còn xuất hiện trong đầu cô. Cô đang đứng ở quầy thủ bông chở mai cơn thì gặp Tuấn cùng người yêu đi ngược chiều lại. Cô thấy mọi cử chỉ của anh đều rất cương nựng cô bạn gái đi cùng, điều mà trước kia ít khi anh làm với cô. Anh không nhận ra cô, hoặc có nhận anh cũng giả vờ như không thấy. Linh không hiểu sao lòng mình lại bình thản đến thế. Cô tự tránh mình vào một gian hàng ngay cạnh đó, ní lặng để họ đi qua. Có lẽ giờ anh ta đang hạnh phúc lắm. Nhìn anh, cô biết thứ hạnh phúc mà khi bên mình anh chưa hề để nó lan truyền sang cô. Đến bây giờ cô vẫn thấy mình cư xử với anh như vậy là đúng, nên giải thoát cho nhau nhẹ nhàng như vậy. Người ra đi và người ở lại, họ đã không nợ nhau bất cứ điều gì. Còn chăng là đã để những năm tháng thanh xuân đẹp nhất trao nhầm tay người nhận. Cô nghiệm ra rằng tình yêu chưa bao giờ là mãi mãi cả, rồi cũng đến lúc thành người dưng của nhau như thế này. Vậy sao vẫn có người cuộc sống của chết vì nhau? Sao lại có người vẫn nhớ về người đã khuất đến ám ảnh 3 năm trời như Duy? Rồi cô chợt nhận ra cô luôn lấy Duy ra làm so sánh, xấu xa cũng so sánh với anh, tốt đẹp thì chưa thấy đâu cả. Linh miên man dòng suy nghĩ thì Mai Cơn đã đến phía sau. Anh ôm theo một chú thỏ nhồi bông to gần bằng người thật. Cô nhìn anh cười, nụ cười của cô với anh có giá trị thế nào chắc cô không thể biết. Em là chỉ thích ăn thịt thỏ thôi nhá. Hà hà, tặng em đấy, lúc nào đói thì gặm tai, gặm luôn củ cà rốt này nữa. Mai Cơn đáp lại cô bằng ánh mắt hớp hái cười. Anh vẫn luôn có niềm tin cô gái này là của mình. Họ đi cạnh nhau dưới khung cảnh lung linh của ánh đèn, hòa giữa dòng người tấp nập. Michael chậm chạp ôm chú thỏ bông, mọi người trên đường đều trầm trồ. những cô gái ắt hẳn sẽ ghen tị với người con gái này. Anh rất muốn bàn tay kia của mình có đủ dũng cảm nắm lấy tay cô trong thời khắc tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi. Nhưng chẳng hiểu sao sự can đảm của anh trước cô chạy đi đâu hết. Linh vẫn vô tư hồn nhiên hòa mình vào tiếng chuông vang vọng. Cô nghĩ gì anh không thể biết. Anh chỉ cần trong trái tim cô, dù là một góc nhỏ thôi, tiền anh nằm ở đấy. Cũng trong đêm Noel đó, một người cô đơn biết bao. Anh mong chờ điều gì đó sẽ đến. Nhưng ngoài cánh cửa lặng im, trong phòng cũng trang trí cây thông và hộp quà nằm im lìm. Những lời chúc đến phả đi, những nụ cười trên video khô với ba mẹ rồi cũng qua. Anh thấy vắng lặng quá. Đến số điện thoại của cô anh còn không có. Cô có đi chơi cùng Michael không? Cô đang làm gì? Tất cả câu trả lời đều được anh tưởng tượng ra. Anh không để tâm người đang ở cùng anh, bao những gói quà cùng anh, luôn miệng suy xoa động viên anh, nói chuyện trấn an tinh thần với ba mẹ anh. Người đó cũng xứng đáng được anh quan tâm đến. Nhưng người con gái đó lại chưa bao giờ là mối bận tâm đối với anh. Tự nhiên Duy muốn uống một ly rượu mạnh, nhưng Phi lại chỉ mang vang đến. Em mang đến cái gì mạnh hơn thì tuyệt biết bao. Anh chưa khỏe, uống vang thôi. Nào, nâng ly chúc mừng năm mới nhé. Đêm Noel năm nay với Duy ảm đạm cũng không khác gì năm trước. Phi ở lại chờ anh ngủ mới về. Dạo gần đây anh ngủ hay mơ. Bác sĩ nói do đầu xuống sàn nên cần phải để ý mọi biến chuyển nhỏ nhất. Cô ngồi tĩnh lặng một góc phòng. Những gì anh đối với cô, sao cô không biết chứ? Cô ước gì có thể thay đổi được quá khứ. Bởi dẫu Tử Đằng có chết đi thì trái tim anh đâu đã thuộc về cô. Chẳng phải cái chết đó cũng vô ích sao? Đúng lúc cô quay lưng khép cửa thì anh mơ màng. Gần đây anh hay gặp ác mộng, vẫn giấc mơ ngã trên vách núi treo leo. Anh vội thức hét gọi tên Linh. Ly sững người trước cửa. Một lúc sau cô mới lặng lẽ rời đi. Cô vừa bơ ra thì cũng vừa lúc y tá trực đêm đến. Vậy là điều cô lo sợ nhất anh sẽ thủ về người khác đã gần như là sự thật. Bơi chân trên nền đá đanh lại, tay cô siết chặt chiếc áo lông vũ. Cô không khoác áo dù ngoài trời rất lạnh. Tôi nói cho cô biết, tôi đã không có được anh ấy thì bất cứ ai cũng đừng mong có được. Linh gần như lủ tung mọi thứ trong máy tính. Mặt cô đã đỏ hoe, cay xè và chửa khóc. Vậy là bản thiết kế kết cấu không cánh mà bay. Trước khi xong, cô rõ ràng đã nhấp 2-3 lần biểu tự lưu và giờ thì thư mục chống hoắc. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến hạn nộp, cô có mọc thêm 10 cánh tay cũng không thể nào vẽ cho kịp. Mới hôm qua cô còn khoe mẽ với Duy là cô làm xong trước thời hạn. Cô hủ bịa rằng đó là tài năng thiên phú. Nghĩ lại bản thân mình lúc đó, cô muốn tự tử ngay bây giờ cho đỡ hổ thẹn. Linh mà dày hỏi từng người trong phòng xem có ai mượn máy của mình không, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Linh ngồi thẫn thờ trước máy tính, nhìn mọi người đang cặm cụi làm việc, nước mắt cứ thế chảy ròng ròng. Đến lúc không kiềm chế được nữa, cô phải chạy lên sân thượng để xả. Suy nghe xong câu chuyện của Linh thở dài, anh chỉ nghĩ là cô bất cẩn quên không lưu thôi. Linh sau khi cố gắng trình bày thanh minh là nó không tự mất, chính cô cũng thấy nản đành bỏ ra về. Trước khi về, anh còn nói vọng ra với cô. Đây là khi nào? Tôi đi chết đây, 10 ngày nữa. Linh thất hiểu bước ra khỏi bệnh viện. Cô định bắt tay làm lại ngay trong đêm nay. Từ bỏ lúc này, cả phòng sẽ cười vào mặt cô. Cô không thể nào mà bước tiếp nữa. Cô đến công ty lấy máy tính xách tay về và xác định từ hôm nay sẽ phải ăn ngủ với nó. Trong căn phòng bé nhỏ xinh xinh trên tầng 6, ánh đèn bàn mấy đêm gần đây vẫn sáng đến giờ này. Đứng ở dưới vẫn thấy được bóng dáng người con gái bé nhỏ đang loay hoay bên máy tính. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, Linh đã uống 2 ly cà phê mà mắt vẫn díu cả xuống. Cô vẫn kiên quyết không chịu đi ngủ. Tiếng chuông cửa làm Linh bừng tỉnh. Cô không nghĩ được ai có thể gọi cửa vào giờ này. Linh rút chiếc dao xảo giấy, cô ghé sát cửa cất tiếng hỏi. Hóa ra là Michael. Anh mang theo một núi đồ ăn đêm tiết sức cho cô. Linh khẽ mỉm cười. Cô thấy lòng mình ấm áp hơn lên rất nhiều. Thật ra Michael cũng biết khá nhiều về thiết kế bởi anh đã từng theo học chuyên ngành này trong 3 năm trước khi chuyển sang hội họa. Linh nghĩ với sự giúp đỡ của anh, cô có thể hoàn thành kịp theo thời hạn. Dưới ánh đèn, hai cái đầu chụm lại, trông họ như một cặp vợ chồng son đang sống trong những giây phút hạnh phúc nhất. Nhưng Linh đâu biết được rằng ở một nơi khác có người cũng đang vì cô mà quên đi sức khỏe. Sự đau đớn của mình bắt đầu cặm cụi bên máy vi tính. Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tán tử vi, lọt qua khe cửa sổ, soi thẳng nơi Linh và Michael đang ngủ mỗi người một góc. Cô và anh đều dụi mắt bật dậy. Cô phà vội hai tô mì tôm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình Michael mới thấy mì tôm có hương vị tuyệt vời đến thế. Đó cũng là lúc suy mệt mỏi nghỉ tay. Lưng anh không ngồi lâu được kể từ lúc ngã. Vậy mà đêm qua đã cố gắng ngồi suốt đêm, trốn đi tái trực cũng thật là gian nan. Vì đang đi công tác nước ngoài nên việc ăn uống của Duy cũng đơn giản hơn. Anh không phải nghe cô ca thán vì không chịu ăn đồ cô nấu nữa, nhưng vẫn không tránh được những cú điện thoại liên tục gọi về nhắc nhở. 10 ngày trôi qua thật nhanh, Duy trốn bệnh viện đến văn phòng từ rất sớm để tránh gặp mọi người. Anh cũng sắp được ra viện nên đi lại có phần dễ dàng hơn. Mới có mấy tháng không cầm lái, Duy thấy mình như người mới tập lái lần đầu. Thỉnh thoảng cơn đau dưới lưng lại chuyển đến, anh đã mấy lần suýt nản. Lâu lắm rồi anh mới ra ngoài, cảm giác như được thả tự do. Đổi thấy anh ôm chặt bàn kết cấu, anh dự tính sẽ để nó ở trước bàn làm việc của Linh và làm cô bất ngờ. Mới hôm nay cô không vào bệnh viện, hay là vắt chân lên cổ để vẽ cho kịp. Nghĩ đến điều anh vừa làm cho Linh, Duy lại tủm tỉm mỉm cười. Duy bước xuống xe, nhưng hình như anh vẫn là người đến muộn. Chiếc Audi mỏ bạc của Michael đã đậu trước cửa công ty từ lúc nào. Duy buồn bã nhìn họ từ trong xe, Linh đang cười rất vui vẻ. Michael bước song song, tay anh cầm theo bản thiết kế kết cấu. Duy nhìn lại thứ đang trong tay mình, bất giác anh vỏ nát nó, ném một góc trên ghế xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, anh không quay về bệnh viện nữa mà về thẳng nhà. Duy chậm rãi bước về phòng, cả 10 ngày gần như lao tâm khổ tứ vẽ cho cô, và suốt cuộc kết quả nằm ở kia, rung gió như tờ giấy lộn. Duy bực bội ném nó vào trong thủ rác. Điện thoại bệnh viện gọi giám sát anh liên tục, Duy nói chỉ ra ngoài có nửa tiếng. Cơn bực bội khiến anh ném thẳng nó vào tường, từng mảnh điện thoại bắn trên sàn, đầu anh chợt nhức buốt như một cơn địa chấn. Duy ngồi phịch xuống giường, hai tay giữ chặt đầu, anh mải vội tìm đống thuốc trong túi áo khoác. Anh quên rằng mình chưa ăn gì cả, tay vừa luôn chai rượu trên kệ tủ, anh uống chúng cùng với thuốc. Cơn hôn mê đến rơi nhanh, người Duy nóng dần, chán anh lấm tấm mồ hôi, chỗ băng trên đầu anh đã dỉ máu đỏ. Anh cảm tưởng như cơ thể mình không chịu nổi nữa. Anh với tay lấy máy bàn, bấm dãy số điện thoại của Linh mà anh mới có được, nhưng cô không nhấc máy, Duy mơ hồ chìm vào tiềm thức. Khi bệnh viện không liên lạc được với Duy, y tá bẻ gọi cho Michael. Michael cũng đang trên đường về. Anh hoảng hốt khi thấy Duy nằm trên sàn, người ướt sũng mồ hôi. Ngay lập tức, tiếng xe cấp cứu vang vọng một dãy phố. Duy nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, anh cố gắng thử cử động chân tay và mở mắt nhìn. Anh thấy Linh và Michael đang đứng trước mặt. Duy nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài là một màu đen dày đặc. Anh đã ngủ được một giấc dài rồi, một ngày kết thúc chẳng có một chút ý nghĩa gì. Anh không hiểu mình đang chạy theo cái gì nữa. Nỗi mất mát trong lòng cứ dâng cao dần. Duy ước gì mình không tỉnh sớm như vậy. Anh dậy đi, làm nũng vừa thôi. Linh vô tư trêu đùa Duy, cô nàng rất thoải mái vì theo kịp deadline. Cô biến đi. Duy hét lên, chính anh cũng không nghĩ mình lại nói ra được những điều vừa rồi. Trái tim anh cũng thắt lại, nhưng biết sao được, lý trí đã không can thiệp kịp thời. Cả Linh và Michael sững sờ nhìn Duy, anh vẫn kiên định giữ nguyên cảm xúc lẫn thái độ. Hai người về đi, tôi muốn ở một mình. Linh không nói gì cả, cô bỏ đi ra trước. Michael đi theo sau, anh nhìn Duy với vẻ mặt khó hiểu. Khi đuổi kịp được Linh, cô chỉ lẩm bẩm đủ anh nghe thấy. Anh ta không bị thần kinh luôn rồi đấy chứ? Giả như cô hiểu được cảm giác của kẻ đến sau tê tái như thế nào. Nỗi đau tinh thần quả là khó chịu đựng hơn rất nhiều lần so với nỗi đau thể chất. Anh nằm ở đây vì ai? Anh lao lực trong mấy ngày trời vì ai? Và điều anh nhận lại là gì? Cô không khi nào hiểu thấu cho được. Linh và Duy giận nhau cũng đã mấy ngày. Cô không hiểu tại sao anh lại đối xử với cô như thế. Cô không hề làm kỳ đà cản mũi anh và Vi, cũng không thường xuyên gặp anh. Cứ nghĩ lại thái độ đó, cô lại thấy bực bội. Bản vẽ của cô được đánh giá khá cao trước sự trầm trồ của bao người. Linh tinh ý thấy hôm nay chưa lúc gọi tên cô với sự hả hê. Và sau đó khuôn mặt Vi đay lại khi thấy cô tự tin mang bản vẽ kết cấu đến. Nhưng rất nhanh chóng vì giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, khen chê đúng mức. Linh thở phào nhẹ nhõm, cô thầm cảm ơn Michael. Nếu không có anh, chắc giờ cô đã để đơn xin thôi việc rồi. Phi đi đi lại lại trong phòng, tiếng chuông điện thoại reo khiến cô lao đến lấy xuyên vào phải bàn làm việc. Khánh trả lời lại tin nhắn với những dòng tin dài. Sao nó có thể làm nhanh như thế nhỉ? Tao đã xóa hết rồi, sao lại thế nhỉ? Không phải có ai giúp chứ? Chẳng nhẽ anh Duy giúp nó, chỉ có anh Duy mới làm được nhanh như thế. Nhưng mà anh ấy đang trong bệnh viện mà. Phi bực bội ném điện thoại lên bàn, không muốn nhắn trả. Cuộc khiêu chiến ngầm lời này của cô đã hoàn toàn thất bại rồi. 15 ngày trước, Linh Tất Tả thu dọn đồ đạc trên bàn. Cô nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Hôm nay cô có hẹn với Phương đi xem mặt anh chàng Phương mới quen. Phương đã thúc giục từ lúc chiều tối, nhờ quyết ban Linh cùng đi để cho ý kiến. Linh tuy không hứng thú nhưng dù sao cô cũng vừa vẽ xong phần kết cấu, tâm trạng có phần vui vẻ. Để dù có bị dị ứng mấy trò Bridehead nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lời. 8 rưỡi mới bắt đầu cuộc hẹn nhưng Phương đã gọi giục giã Linh từ lúc 8 giờ. Linh cầu thả đinh ninh mình đã tắt máy. Cô thu dọn đồ đạc, tắt điện ra khỏi phòng. Vì đang công tác ở nước ngoài, cô bỏ quên một số giấy tờ quan trọng ở văn phòng. Nhà Khánh gần văn phòng nên cô nhờ Khánh đến công ty phách sang giúp. Khánh đưa qua phòng thiết kế, thấy màn hình một máy tính cá nhân của nhân viên còn sáng. Thoạt đầu cô giật mình nghĩ trộm, nhưng rồi lại bạo gan mở cửa bật điện. Cô lấy điện thoại báo cho Vi, vì bồng cua nói sẽ chỉnh đốn khi đi công tác về. Nhưng quả là hay ho thay, đó lại là bàn làm việc của Linh. Khánh nhìn trên màn hình một folder riêng ghi kết cấu khu Viva. Trên đầu Vi ở đầu dây bên kia đã vừa chợt nảy ra ý tưởng. Trong tích tắc, folder đã bị xóa vĩnh viễn. Khánh mỉm cười, nhẹ nhàng tắt điện, khép cửa. Duy đã chính thức xuất viện, vết thương cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Chỉ có điều, thỉnh thoảng vẫn thấy ê ẩm hết người. Gần đây, tính tình anh có chút thay đổi hay gắt gỏng hơn. Vì thế, Michael cũng giữ khoảng cách. Anh ít về và ít nói chuyện hơn với Duy. Linh chủ ghét trần đời những thằng con trai nhiều chuyện, lụy tình và bợm rượu. Cô lại càng ghét khi phải dây dưa với những người như thế. Gã bạn trai mới quen của Phương là y chang vậy. Khi Linh đang ngon giấc trong chăn ấm thì nhận được điện thoại của Phương cầu cứu. Phương vừa nói chia tay sau hơn 2 tuần tìm hiểu. Không hiểu gã có mượn cớ không mà nhất định không tha cho Phương về, còn uống say mềm rồi khóc lóc. Linh sợ mình cũng không giải quyết nổi nên cô gọi điện cho Michael trợ giúp. Khi hai người đến nơi, phải nói mãi hắn mới tha cho Phương về. Ngoài trời lạnh cóng, nhìn Phương rút lời bẩy, không biết do sợ hay lạnh mà Linh thấy thương vô cùng. Cô gọi xe cho Phương về trước, còn cô và anh ở lại xử lý tên bợm rượu này. Cửa hàng cũng đang thu dọn chuẩn bị đóng cửa, hắn ta lại say như chết. Michael nhất quyết bảo Linh vứt hắn ta lại, nhưng cô lại không nỡ. Dù sao cũng không thể để anh ta chết cóng ngoài đường. Cô bàn với Michael vứt hắn ở tạm nhà nghỉ nào đó qua một đêm, rồi mai mặc xác hắn ra sao thì ra. Đường phố chỉ trong cái lạnh im lìm, không khó khăn để tìm một nhà nghỉ thời buổi bấy giờ. Linh để nhân viên đưa hắn lên phòng, cô đứng cạnh chở Michael làm thủ tục thuê phòng. Cuộc sống thật bày cho con người ta nhiều trò mua vui. Cũng đúng lúc ấy, vì vừa bước từ trong quán bar ra, vì nhà nghỉ đối diện quán bar. Thoạt đầu cô tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi nhìn kỹ lại và đưa điện thoại zoom to lên, cô không thể không tin vào mắt mình. Vì chúng liên tục mấy kiểu Michael và Linh đang đứng sát nhau check-in phòng nghỉ. Vì khẽ cười, với tay gọi bảo vệ quán bar, cô bán tấm ảnh từ máy mình sang máy anh chàng bảo vệ và nhắn trực tiếp đến số của Duy. Duy đang dựa lưng ngắm nhìn thành phố về đêm và nghĩ vẩn vơ, anh đã đổ lịch bay sang ngày hôm kia. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ. Sau vài phút co mày, tấm ảnh được zoom lên nét căng. Khuôn mặt hai người mà anh không thể nào nhầm lẫn được. Dù biết giữa hai người họ có mối quan hệ, trước giờ anh chỉ phỏng đoán những điều họ sẽ làm khi ở bên nhau. Nhưng khi vừa nhìn bức ảnh, Duy như bốc hỏa. Chiếc điện thoại vừa mới mua lại đã thẳng cánh bay vào tường tan từng mảnh. Duy thở dốc, trong anh đang ngự trị một con thú dữ bị thương. Anh đã nghĩ mình quá để cao cô rồi, đã thánh thiện hóa cô mất rồi. Cô đơn giản chẳng khác gì những người phụ nữ khác, cũng dễ dàng như vậy thôi. Vậy thì anh nuối tiếc gì ở một con người như thế? Sao lại phải nghĩ nhiều đến bực bội như vậy? Đêm nay cô trong tay ai? Là cô sung sướng hay khổ đau thì vướng bận gì đến anh? Sao anh có thể lấy cái lần đầu tiên của cô để quy ép cô là của riêng anh được? Anh đã quá hồ đồ rồi, là thực sự anh đã hồ đồ rồi. Nhưng nỗi đau cứ chậm rãi giải vỏ Duy đến nhức nhối. Anh chẳng thể nào ngủ được. muốn tìm câu trả lời có khó gì. Duy có ở trong phòng cũng bứt rứt đứng ngồi không yên, mà biết đâu bức ảnh từ ngày nào rồi. Những câu hỏi sủn sập như tra tấn tâm lý anh khiến Duy không thể chịu được. Anh tìm đến vị rượu quen thuộc, một mình khuất trong bóng tối gặm nhấm cô đơn. Những nỗi cô đơn trước đây của anh luôn có bóng dáng tử đằng, nhưng bây giờ trong đầu anh bức ảnh đó cứ luẩn quẩn không để anh yên. Ngỡ tưởng Duy sẽ tìm một chiếc giường mà ngã xuống, nhưng anh lại lấy chìa khóa ra khỏi phòng, không thèm mặc áo khoác dù ngoài trời đang rất lạnh. Trái tim đang dẫn anh đến nơi cần đến. Nếu tỉnh táo, chắc chắn anh sẽ không đến tìm cô. Ghen tuông là xúc phạm đối với người được yêu và là nguồn gốc của những nỗi giày vò của người đang yêu. Anh chỉ làm theo bản năng của con tim mình. Duy đứng dưới khu nhà Linh rất lâu, anh không ngồi trong xe mà đứng ở dưới nhìn lên. Phòng cô vẫn sáng đèn, anh không thấy xe của Michael đậu ở dưới. Anh đã có can đảm đến đây nhưng lại không dám bước lên. Giờ cũng đã quá muộn, có thể đây là lần cuối cùng anh đến nơi đây. Anh chỉ muốn ở gần cô thêm một chút. Trái lại với dự định lao lên 6 tầng nhà và gõ cửa phòng người con gái đang khiến anh phát điên lên, thì một lúc sau, chiếc Range Rover từ từ lăn bánh khỏi khu tập thể cũ kỹ. Duy đã không đủ can đảm để rẽ bày trước cô. Linh ngó nghiêng tỉ mi mau vì không thấy nó trong phòng. Mới vừa nãy nó còn ăn cho cô ít hạt ở trong đĩa để no căng bụng. Cái mặt béo ún đẩy thối nhìn cô và đuôi phe phẩy. Loáng một cái đã trốn đi đâu mất. Bên ngoài thì rất lạnh, Linh thoáng nghe thấy tiếng nó ở ngoài hiên. Lúc nãy cô già đổ rác chắc nó theo sau. Linh lửa biếng bước ra khỏi giường mở cửa chính tìm nó. Cô kiểu nhìn một chiếc xe đen bóng loáng giống của ai đó rời khỏi sân. Cô nhanh nhẹn bế mi ma vào, cho lòng không một chút lan tan. Gần đây vì thế lạ, vì Michael về nhà nhiều hơn, cô nghĩ giữa anh và Duy hẳn là có chuyện. Vì để cửa phòng Michael, cô đứng khoanh tay tựa vào cửa. Không ngờ có một ngày ông anh tôi lại ở nhà nhiều hơn 3 ngày thế này. Sao, có vấn đề gì à? Em không ngờ dạo này anh lại đổi gu đến một nơi tầm thường như thế. Em đang nói cái gì đấy? Quậy Duy chưa đủ hay sao? Sang gây sự với anh. Ồ, chẳng phải anh và con thỏ ngọt ngào của anh vừa có chút vui vẻ ở khu A sao? Ờ, cũng vui. Michael chỉ nghĩ đến chuyện anh đi cùng Linh giải cứu cho Phương. Anh không hề nghĩ vì gặp anh và Linh tại chỗ nhà nghỉ. Hừ, còn bé đó ngon lành đến mức nào mà hai người phải tranh giành nhau như vậy? Chẳng phải anh chỉ thích những em gái nóng bỏng tình một đêm thôi sao? Biến nhanh. Michael ném gối về phía Phi đứng. Anh có chút không hài lòng khi nghĩ đến hai từ tranh giành. Mà kể anh với con bé đó thế nào, anh giữ lấy nó cho chặt. Cẩn thận con thỏ bé bỏng của anh nhanh chân chạy thoát rồi rát mũi anh đấy. Khi đấy nhớ nhiều phần để em cho nó một bài học. Phi nhả lại chiếc gối, phủi phủi rồi vứt về phía Michael. Cô nói xong đóng cửa đi ra, không hề có ý trêu ghẹo thêm gì anh nữa. Michael thở dài, trong đầu anh nghĩ phải sớm tỏ tình để cô chính thức là của anh. Hôm nay là một ngày nghỉ đẹp trời và đáng để hưởng thụ. Sau sự cố với anh chàng si tình bợm thiệu, Phương quyết rủ Linh đi ba một chuyến cho thay đổi không khí. Linh ý đến những chỗ như thế này, nhưng Phương có vẻ rất biết cách thuyết phục. Sau một hồi tỉ tê thì Linh cũng đã chịu hòa nhập cuộc sống hiện đại như lời của Phương nói. Khi tiếng nhạc cất lên, lôi kéo Linh ra nhảy mãi không được, Phương đành ra nhảy một mình. Linh ngồi trong góc khuất nhìn những con người đang uốn éo trong điệu nhạc in tai. Cô đứng dậy muốn ra ngoài, nhưng vừa mới đứng lên, cô đã bị ánh điện lúc đổi nhạc làm tối sầm mặt mày. Cô vô tình va vào một tên của Mark anh chị dân chơi. Ồ, ở đâu lại hiện ra một cô nàng đáng yêu như thế này vậy? Linh không nói gì, điều qua hắn như không thèm để ý. Như nào có dễ dàng như thế, hắn lôi tay cô lại, hất cô ngã xuống ghế. Còn danh con này, mày tưởng ai cũng được anh Long để ý hả? Một tên đàn em đứng sau nói chen vào. Tên Long quay lại thẳng tay tát vào mặt đàn em, hắn cúi xuống Linh đang cố gượng bỏ dậy sau cú hất của hắn. Cô em xinh quá, đi chơi với tụi anh nhá, đêm nay anh bao, nhìn em thế này biết ngay là giao sạch rồi. Hà hà, xưa nay anh muốn ai, chứ ai từ chối được, nhớ, đi chơi với anh. Linh nhìn gã bằng con mắt kinh tởm. Cô không nghĩ ở thời đại này rồi vẫn còn những chuyện lại xảy ra như trên phim vậy. Cô hất bàn tay đang định chạm vào mặt cô mà vuốt ve, thì ngay lập tức một cái tát trời giáng làm Linh sa sầm mặt mày.
Mày tưởng mày ngon lắm mà kêu hả? Còn đĩ.
Phương nghe thấy ồn ào chạy đến, cô vừa kịp hét lên Linh thì bị đám đàn em của tên Phong giữ lại. Linh sợ hãi không biết phải làm thế nào. Cô nhìn ánh mắt cầu cứu người xung quanh, nhưng dường như tất cả đều vô cảm, xem như trò thường ngày. Vả lại cũng chẳng ai còn lạ gì tên Long ở quán này. Hắn thử xuyên bao cả quán, đến chủ quán cô chẳng làm gì được. Khi tình thế bắt đầu căng thẳng, đám nhân viên bảo vệ xông vào liền bị đàn em của tên Long đánh cho sụt lơ một góc. Tên Long tiến lại gần Linh, Linh không còn cách nào khác, cô lấy chân đạp thẳng vào bộ hạ của hắn. Hắn vừa vì đau đớn và mất thể diện nên xông vào Linh. Hắn vung tay lôi chiếc áo khoác trên người cô, chiếc áo bùng hết cúc để hở chiếc cổ trắng ngần. Chiếc vòng duy tặng cô phướng vào chiếc cúc tủa ra, Linh lao lên giữ lại.
Trả lại đồ cho tôi. Tao xem đêm nay mày còn dám chống cự không? Tao chơi mày tại đây luôn, con chó này.
Đã có một số người muốn xông vào, nhưng đám đàn em của tên Long làm lòng con dao trong tay, nên ai nấy đều sợ, dần dần lùi ra xa. Phương đang khóc lóc cầu xin, cũng bị tên Long quay lại bả tay liên tiếp. Cô lẩy bẩy run sợ, khuỵu cả đầu gối xuống trông rất thảm thương. Khi Linh cúi xuống nhặt lại chiếc vòng và áo khoác, tên Long khủng khiếp đạp chân lên lưng cô. Tại kia hắn cầm tóc cô, hắn toàn xách cô lên thì vừa lúc hứng chọn cú đấm xa sẩm mặt mày từ một thanh niên phía sau. Anh ta ngồi ở trong quán từ trước, nhưng đã quá quen thuộc với cảnh này nên không có ý định xì mũi vào chuyện người khác. Nhưng khi nghe tiếng ai đó thơ thanh la tên Linh, anh đã không kìm nổi tò mò và sững sờ khi nhận ra cô. Dù cơ thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng anh vẫn băng băng tiến về trước, đánh ngã hai tên đàn em rồi vung cú đấm trời giáng về phía tên Long. Linh bật khóc khi thấy anh, cô như vừa được sống lại.
Anh Duy, anh hùng cứu mỹ nhân hả? Để xem nó cứu mày kiểu gì.
Tên Long hùng hãn cầm vỏ chai bia đập xuống bàn, tiếng bia vỡ loảng xoảng, những miếng thủy tinh sắc nhọn bắn ra. Hắn nhỏ Duy lao đến. Từ ngày từ đảng mất, Duy không còn tập lại sudo thường xuyên, nhưng hôm nay anh đánh vẫn còn dẻo lắm. Duy tránh được cú đông của hắn, nhưng chân anh dẫm lên những mảnh vỡ ở dưới sàn. Anh ngã xuống đá thủy tinh, bàn tay sơ sát đầy máu tươi. Khi tên Long lần nữa xông đến thì đúng lúc cảnh sát kịp thời ập đến, tất cả đều đưa về trụ sở công an để giải quyết. Linh sợ hãi nhìn máu trên tay anh vẫn nhỏ giọt, cô lấy chiếc áo khoác giữ chặt lấy, nhưng Duy hất ra.
Có gì đâu chứ, em khoác vào đi.
Duy đã thay đổi cách xưng hô, anh gọi cô là em rất tự nhiên.
Em xin lỗi, lúc nào cũng là vì em mà anh xảy ra chuyện.
Linh khóc nước nở, cô cũng không để ý mà nói ra từ anh đã mềm mượt rất nhiều. Sau khi viết bản tường trình, ba người bọn Duy có thể ra về, Phương cũng khóc lóc không ngừng xin lỗi. Có thể nói để chắc chắn là lần cuối cùng cô dính líu đến mấy vụ ba biếc này. Tay Duy bị mảnh chai đâm vào nên không lái được xe. Anh bắt taxi cho Phương về trước vì Phương ngược đường với anh và Linh. Rồi anh và Linh cùng lên taxi về. Anh đưa cô về nhà rồi đợi cô lên phòng mới lên xe đi. Khi đã về căn hộ của mình, lúc này anh mới thấy ở phía bụng lầm nhầm đau. Anh kéo khóa chiếc áo ra, giờ mình nhìn thấy vết đâm tuy không sâu nhưng đang rỉ máu. Duy loay hoay đứng trước gương tự băng bó cho mình. Anh vật lộn một hồi mới xong được bàn tay phải trước. Đang không biết làm sao với vết ở bụng thì tiếng chuông cửa. Duy bước ra, anh quá ngạc nhiên phải thốt lên.
Sao em đến được đây?
Em lo cho anh, em phải qua một bài thẩm vấn mới lên được đây. An ninh ở đây tốt quá.
Em vào đi.
Linh bước vào trong phòng. Đây là lần thứ hai cô bước chân đến đây. Trong đầu cô không còn nhớ nhiều về nơi này. Lần thứ nhất là anh cưỡng bước cô ở đây. Duy đứng nhìn Linh lại lẫm ngắm nhìn căn phòng. Anh lóng ngóng mở tủ lấy nước cho cô. Căn phòng quả là tuyệt đẹp. Hệ thống sưởi làm Linh có cảm giác bên ngoài không còn là mùa đông nữa. Linh nhìn Duy với vết máu ở trên tay. Cô nhìn xuống dưới, cả vết máu ở ổ bụng. Trong lòng Linh dâng lên nỗi xót xa.
Anh bị thương cả ở bụng nữa sao?
Chắc không sao đâu, chỉ là sượt qua, không có gì đáng ngại cả.
Để em xem nào.
Không sao mà.
Không được, để em xem.
Linh cường quyết. Cô từ từ kéo chiếc áo thun của anh lên. Vết thương tuy không sâu nhưng chảy máu khá nhiều. Linh nhẹ nhàng băng lại cho anh. Đây là lần thứ hai cô chạm vào da thịt anh. Khuôn ngực rắn chắc và cơ bụng khỏe khoắn. Má cô đã ửng đỏ. Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên đột ngột. Cả hai đều thấy ngột ngạt. Đôi tay Linh run rẩy khi chạm vào anh.
Duy cúi người, nơi chiếc cằm nhỏ nhắn lên. Linh không cự tuyệt, cô đáp lại bằng nụ hôn ngọt ngào. Duy không còn kiềm chế được bản thân, anh bế xốc cô lên, bảo vết thương đang dỉ máu. Anh đặt cô lên ghế sofa, đôi tay nhẹ nhàng tiến vào trong lớp áo bông. Cơ thể Linh run rẩy, cô chìm vào những nụ hôn ướt át của anh. Tay cô cởi bỏ chiếc áo thun trên người anh, đầu bàn tay vui vẻ khuôn ngực sàn chắc và làn da mịn màng. Cô nghe được cả tiếng anh thở gấp gáp. Chưa bao giờ cô cảm thấy cơ thể mình khó tuân theo lý trí như lúc này. Dưới cơ thể mình, một dòng nóng ấm đang trào ra, nó khiến cơ thể cô căng lên theo từng nhịp vui vẻ của anh. Duy giữ chặt lấy cô, anh không thể kiềm chế được nữa. Anh tiến sâu vào trong cô, cô hòa hợp giữ chặt lấy anh. Họ hòa quyện vào nhau ngay chính giữa phòng khách. Anh không cần biết giữa cô và Michael có chuyện gì, nhưng ngay lúc này, cô là của anh, chỉ của riêng anh thôi. Với họ lúc này, không gian, thời gian, tất cả đều vô nghĩa. Chỉ tội cho một người đêm nay đứng dưới sân chờ cô về với chiếc nhẫn được giấu kỹ trong bó hồng xanh. Anh đợi điện thoại trả lời của cô từ tối. Khi không thể chờ được nữa, anh bèn lái xe đến nhà chờ cô. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, cô có thể đi đâu được giờ này mà chưa về nhà. Anh mãi mãi không mong câu trả lời nếu biết được chuyện gì đang xảy ra. Michael ngồi trong xe, nghe lại những giai điệu cũ xích và bỗng chốc chúng trở nên nhàm chán. Giờ đã quá khuya rồi, câu trả lời đã rõ ràng là cô không về nữa. Nhưng anh vẫn khăn lì với bản thân, anh sợ bó hoa hồng không đợi được cô mà héo mất. Anh thật ngốc khi không hẹn cô từ trước, là anh quá tự tin hay không may mắn. Yêu là chịu rủi ro không được đáp lại, hy vọng là chịu rủi ro sẽ đau khổ. Thử là chịu rủi ro thất bại, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Vì rủi ro lớn nhất trong đời là không dám mạo hiểm. Trên chiếc giường rộng lớn, họ đã chìm vào một giấc mộng đẹp. Linh mới thấy ba mẹ lúc còn sống trong ngôi nhà cũ, trong vụ hỏa hoạn xí nghiệp xi măng, mẹ và ba cười rất hiền. Lúc cô đang chơi ở sân, mẹ mua cho cô một đôi giày mới, đôi giày màu hồng. Mẹ còn xoa đầu cô và bảo, sau này chắc chắn con sẽ lấy được một hoàng tử. Cô đã cười tít hết đôi mắt rồi, Linh mỉm cười trong cả giấc mơ. Giấc mơ quả giống với hiện tại. Cô đang ở cạnh anh. Cô chưa kể với ai về nỗi đau quá khứ của mình. Khi bà và mẹ cùng mất vào một ngày tháng 2, lúc đó cô mới 5 tuổi. Nỗi đau đã khó khăn mãi mới nguôi ngoai. Giờ khi nghĩ về quá khứ, cô chỉ ép mình nhớ về những ký ức đẹp. Đêm mùa xuống những cơn lạnh buốt, gió cũng mạnh hơn, báo hiệu một ngày tiếp theo không hề đẹp trời. Chiếc xe Audi màu xám lùi ra khỏi sân. Anh không biết cô đã ở đâu, nhưng trong lòng lại chợt dâng lên nỗi xót xa khó tả. Mới hôm qua còn có những tia nắng gõ cửa phòng lúc sáng sớm, hôm nay mây đen đã xám xịt phủ kín bầu trời. Duy ước gì anh không phải bay vào hôm nay, nhưng anh đã lỡ hẹn với ba mẹ quá nhiều lần rồi. Anh nhìn Linh đang nằm ép vào mình, được chạm vào cô, đó là điều Duy không thể nghĩ anh lại có thể có được một lần nữa. Anh ôm cô vào lòng chặt hơn. Anh muốn bỏ con thỏ bông này vào trong vali kéo để đưa cô đi đến mọi nơi. Linh khẽ động đậy vì cái ôm mạnh của anh. Cô mở mắt nhìn quanh rồi véo má anh rất nghịch. Phía dưới quần áo còn vớt ngổn ngang. Trên gai trải giường còn vương nhiều vết máu. Duy nhìn chúng phải tủm tỉm cười. Nhìn này, lần đầu là của em, còn giờ là của anh. Ha ha, anh còn đùa được. Linh đưa tay huých vào ngực Duy. Cô sụt sụt đầu vào ngực anh. Vết thương cũng khô rồi này. Anh còn đau không? Không, chẳng đau tí nào. Duy ôm chặt lấy Linh, anh hôn lên tóc cô, mùi hương tóc thân quen, anh vẫn nhớ thoang thoảng khi còn nằm viện. Anh gọi đó là mùi hương yên bình, giá như chúng ta mãi mãi như thế này. Không được sao anh? Linh ngẩng đầu lên hỏi anh, ánh mắt cô trong lành khiến anh nhìn vào bối rối. Anh đã làm điều có lỗi với Michael rồi. Duy thử lòng mong câu trả lời là không có, anh cố điểm tĩnh nghe câu trả lời. Sao lại thế ạ? Có chuyện gì với anh và Michael sao? Linh thực sự không hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Không phải giữa em và Michael. Duy nghe được cả tiếng nhịp tim mình trong từng câu chữ. Chúng em vẫn là bạn. Anh Michael rất tốt. Anh ấy luôn giúp đỡ em. Linh trả lời xong, thấy Duy nằm thử ra suy nghĩ. Cô nghĩ rằng mình đã thiên vị chỉ khen mỗi mình Michael. Nhưng thử ra Duy đang vấn lòng mình về bức ảnh đó. Anh nghĩ Phi lại sắp đặt bài trò. Thấy anh mãi đam chiêu, liền cất giọng tinh nghịch. À, Quên mất, còn anh nữa, anh cũng rất tốt với em.
Vậy à, thôi, vỡ mất điện thoại rồi còn đâu.
Suy lẩm bẩm, nhưng anh vừa nghe em nói chữ tốt không được tự nhiên lắm.
Xì, anh tốt ơi là tốt đấy.
Linh nhích người lên, quảng tay lên cổ anh khôn rớt kêu.
Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cảm xúc của hai người. Duy tay kia giữ chặt cô, chân kẹp lấy cô dưới thân, tay kia đưa tay tắt điện thoại. Được một lúc, tiếng chuông điện thoại bàn cũng đổ sùn sập. Họ chỉ là đang bận cuốn vào nhau.
Linh ra hiệu cho anh nghe đi. Cô treo anh cuốn chặt chăn lên mình như con sâu đo.
Duy tức tối hất điện thoại xuống sàn. Anh giữ lấy con sâu kẹp giữa hai chân, gõ gõ lên đầu cô.
Bướng bỉnh, xem em còn bướng bỉnh thế nào nào.
Duy củ cho Linh cười đến lả người. Anh muốn lôi cô ra khỏi đám chăn. Anh vuốt tóc trên mặt cô, cơ mặt thanh tú, đáng yêu với đôi mắt to tròn nhìn anh.
Duy lọt sâu thăm thẳm trong đôi mắt ấy. Anh không nói nên lời. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Đôi tay lém lỉnh lẩn trong lớp chăn không chịu để cô yên.
Bỗng nhiên tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu vang. Duy giật mình. Chết rồi, anh bay lúc 9 giờ.
Duy thật lòng không muốn phải đi.
Anh về hôm nay sao? Sao anh không nói với em?
Linh xoay người nhìn đồng hồ. Giờ là 6 rưỡi sáng. Lòng cô trở nên nặng trĩu. Vậy mà cô vẫn nghĩ anh sẽ ở lại với cô lâu hơn.
Hai mắt cô đã ươn ướt. Cô không biết rồi mình có còn gặp anh hay không nữa.
Duy kéo cô lại. Cô nhất quyết giấu khuôn mặt của mình trong lớp chăn. Cô khóc sừng sức. Duy không biết làm gì lúc này. Anh lại gần ôm cô vào lòng và thủ thỉ.
Anh hứa sẽ ra Bắc sớm thôi. Đợi anh nhé. Ngoan nào, Linh ngoan.
Anh là đồ đáng ghét. Em phải làm sao giờ?
Anh mới nhận ra một tật xấu của cô là dỗ cô thật khó. Ngay cả khi bế cô vào buồng tắm và tắm cho cô vẫn giữ thái độ im lặng, không nói một câu nào với anh. Lúc thì khóc ẩm lên như đứa trẻ, lúc thì mà xị ra không dỗ nổi.
Duy sắp sửa đầu hàng thì cô mới chịu mở lời.
Không giữ anh lại nữa, anh đi thật nhanh rồi về nhé.
Duy như cười bỏ được gánh nặng, anh nhìn Linh âu yếm.
Ai hứa khi anh quay trở về, nhất định anh sẽ cười em.
Với anh, đây là lời hứa chân thành và thiêng liêng nhất.
Linh không một lời hoài nghi về lời hứa đó.
Linh mặc chiếc áo sơ mi vào quần bò của anh, trông cô thật năng động. Anh bay chuyến 9 giờ, còn cô phải đến công ty lúc 8 giờ. Cô không kịp báo suy nghĩ để đi tiễn anh, nên cô ngồi gọn vào lòng anh. Với cô, hơi ấm của anh lúc này như oxy cho cô thở vậy. Họ cứ như thế đến khi ngoài cửa đổ chuông.
Dù biết là ai, anh chỉ không nghĩ là cô đến hẳn nhà để nhắc anh sau nhiều lần gọi không được.
Chuyện bay của anh chỉ báo với cô để chuyển chìa khóa nhà cho Michael.
Nghe thấy tiếng chuông, Linh giật mình đứng dậy. Cô không mong gặp ai trong hai người kia cả.
Duy đứng dậy mở cửa, anh đã mặc đồ xong xuôi. Thấy anh phì có chút bực bội.
Anh không nghe máy, em sợ anh quên rồi.
Duy không có vẻ muốn mời cô vào nhà vì có chút nghi ngờ.
Anh không mời em vào nhà sao?
Em vào đi.
Đây là cuộc chạm trán tưởng chừng hòa bình mà lại dữ dội nhất.
Linh giật bán mình, cô đứng dậy cúi đầu chào Vi như thể đang ở công ty.
Vi cũng sững sờ không kém, dường như cô không thể nhẫn nhịn được nữa.
Vi tiến về phía Linh, thẳng tay tát vào mặt cô rất mạnh, rồi quay về phía Duy.
Em làm cái gì vậy?
Duy chạy lại chỗ Linh, Linh vẫn đứng yên như trời trồng.
Hai người vui vẻ lắm sao? Hai người đắc chí lắm khi thấy tôi như thế này sao? Em thua kém gì cô ta chứ? Tại sao? Anh nói đi, tại sao? Bao năm bên anh, không bằng nó mới bên anh vài ngày sao? Khi anh đau đớn hay vui buồn, chẳng phải là em luôn dõi theo anh sao? Tại sao? Anh coi em chỉ là con ngốc, là con rối sao? Các người độc ác lắm. Còn cô nghĩ mình là ai khi diễn trò hề với hai người đàn ông của tôi? Cô đến và cướp họ đi, cô giỏi lắm, tôi thật đã nhìn sai người.
Vì đã mất bình tĩnh, cô nói trong nước mắt những câu chữ không khẽ gọn.
Duy đến bên cạnh, anh đặt vào trong tay Vi chiếc chìa khóa nhà.
Em đưa Michael giúp anh.
Vi, em không cần ra tiễn anh nữa.
Duy giữ chặt tay vào vai Vi, dùng một tay kéo Linh, một tay kéo vali bước đi.
Anh đã quá phũ phàng với Vi rồi. Cô đứng một mình giữa nhà, tiếng hét dù có to mấy cũng không thoát nổi qua bức tường dày.
Vi tập tan những ly rượu trên kệ, ánh mắt cô hẳn lên những tia thù hận. Cô sẽ không để yên chuyện này, chắc chắn không?
Bước chân của Linh trở nên nặng nề, cô cũng chẳng hả hê sung sướng như Phi nghĩ.
cô không cố ý lừa gạt tình cảm của Mai Cơn. Cô không yêu Duy vì để hạ bệ Vi. Cô đều trân quý họ. Họ với Vi quý giá như thế nào thì với cô cũng không kém một ly như thế. Cô cũng ái ngại về sự dứt khoát của Duy. Với một người con gái, đó là sự tổn thương ghê gớm. Hơn thế nữa, Vi đã bên anh từ rất rất lâu rồi. Đó là lý do vì sao cô đứng nguyên hướng chọn kẻ tát của Vi. Vì trong thâm tâm cô nghĩ cô đã thay anh trả cho Vi rồi. Nhưng duy nhất chỉ là lần này thôi. Trên taxi, Linh đổi ý muốn đi tiễn anh. Nhưng anh nhìn ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt. Sợ cô sẽ lạnh và phiền hà ở công ty nữa. Nên anh bảo thôi. Anh quá quen với chuyện đi đi về về rồi. Trong đầu anh chỉ nghĩ sẽ gặp lại cô sớm thôi. Ngồi trong xe, Linh không ngừng nghĩ về chuyện đã qua. Tất cả vừa như mới đây. Linh nghĩ lại những cuộc gặp gỡ mà ông trời đã sắp đặt. Cô nhớ đến Tuấn và nghĩ những mối quan hệ cũng giống như những mảnh thủy tinh. Đôi khi để chúng tan vỡ còn hơn cố gắng làm mình thương tổn bằng cách gắn bó lại. Đôi khi để chúng tan vỡ còn hơn cố gắng làm mình thương tổn bằng cách gắn nó lại. Cô đã gặp Duy, đó là sự công bằng của cuộc đời rồi. Chỉ có điều cô đã không nghĩ đến, còn Vi và Mai Cơn, họ mới thực sự là những con người đáng thương. Duy đã bay trong một buổi sáng buồn ảm đạm, dấu hiệu của những tháng ngày đầy sóng gió còn ở phía trước. Anh còn nợ cô một lời hứa kết hôn, cô còn nợ Mai Cơn một mối thâm tình. Cả phòng thiết kế sung sướng khi trợ lý trưởng phòng chạy ra thông báo này xếp nghỉ. Chỉ có một mình Linh biết lý do vì sao. Cô biết những ngày tháng tới của mình cô sẽ chẳng yên ấm gì. Nhưng chỉ cần đợi Duy trở về, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì mệt mỏi bước lên lầu, nhưng không hiểu nghĩ gì, cô gõ cửa phòng Mai Cơn. Cửa không khóa, cô để vào thì thấy anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Trên bàn ly rượu vẫn còn dang dở. Cô chẳng buồn nhìn thêm, vứt chìa khóa vào trong lòng anh. Của anh đây. Vì chỉ bước ra ngoài thì Mai Cơn gọi với lại. Duy đi rồi sao? Phải. À, phải rồi. Anh Mai Cơn, còn nhớ lúc trước em nói gì không? Em toàn cảm đàm, anh đâu là thiên tài mà nhớ được. Mai Cơn đặt chìa khóa lên bàn, trả lời lơ đãng. Thế à? Thế nhân tiện em nhắc lại luôn, cô nàng bé bỏng của anh, đêm qua đã ở cùng với ai, anh đoán xem. Ánh mắt Michael xoáy sâu vào ly rượu, hẳn lên những tia đỏ, phải khó khăn lắm anh mới cất lời. Thế à, anh có là gì đâu mà quản được. Thật đáng buồn cười, sát thủ tình trường, chả em nào thoát nổi sau một đêm, vậy mà vẫn bị con thỏ hôi sát mũi, anh đâu đã thành sói được hả Michael? Lời này, Michael không phản ứng gay gắt khi nghe những lời chọc ghẹo của cô nữa. Anh đứng dậy bước về phía tủ rượu. Anh trả lời cô rất bình thản. Em xem đi, chúng ta đều đáng thương như nhau thôi. Chẳng có ai sát mũi ai cả, chỉ có yêu hay không yêu thôi. Trái lại với phản ứng thường ngày của cô là rủ lông lên rồi bỏ đi, thì lời này Phi lại khóc. Cô ngồi phịch xuống dưới sàn, khóc như một con ngốc. Em đã làm gì sai hả Michael? Tại sao thế? Tại sao không phải là em? Em đâu có xấu xí, em đâu có vô dụng, sao Duy lại không yêu em? Nếu anh có thể trả lời được câu hỏi này, thì giờ này anh đâu ngồi ở đây để nghe em nói. Mạnh mẽ lên đi, ông trời ban cho con người ta thời gian, vừa là để thử thách, vừa là để chôn vùi những con người không bao giờ có đủ can đảm giành lấy gì thuộc về mình. Anh nghĩ Duy đã bao giờ thuộc về em? Có thể đấy, mạnh mẽ lên đi, đây chẳng giống em chút nào. Đây là lần đầu tiên Vi chịu lắng nghe Mai Cơ nói. Anh đã kịp vỗ về cô trong lúc cô đơn mất phương hướng nhất. Dù lúc này trong đầu cô chẳng nghĩ được gì để làm, nhưng nhất định cô không chịu đầu hàng nhanh như thế. Duy vui mừng bước xuống taxi. Anh nghĩ mình sẽ bay ra Hà Nội sớm thôi nên không lái xe về. Giờ đây anh đã có người để mong đợi. Cô ấy nhất định mong chờ anh từng ngày. Duy biết giờ này bà nội đang ngồi trong sân vườn. Mẹ đang nấu trong bếp và ba ở công ty. Tầm 11 rưỡi, ba sẽ về ăn cơm với cả nhà. Chưa bao giờ ba bỏ lỡ một bữa cơm nào bên gia đình. Đó là điều Duy luôn khâm phục và trân trọng. Duy mỉm cười biết trước hôm nay sẽ được thưởng thức món gì. Chắc chắn sẽ có món cánh gà chiên giòn, dưa bao tử muối. Nhưng vì bệnh dạ dày mà anh luôn bị cấm ăn nhiều, thịt viên chiên và canh cá chua. Duy đã thấy bụng đói cồn cào, anh mở cổng bước vào trong. Như hôm nay mọi thứ đều khác. Bà nội đang ngồi têm trầu trong phòng khách. Duy cố nhón chân đi cửa sau, đứng sau lưng bà một lúc. Anh giơ hai cánh tay ôm gọn lấy bà. làm y phôi tên quệt vào áo. Bà nội giật mình quay lại nhìn Duy. Duy bất ngờ vì anh mới đi có một năm mà bà già đi nhiều quá, tàu đá bạc trắng đầu. Bàn tay đổi mùi nhan nhau nhìn rõ đường gân xanh. Nội, con về rồi. Duy hả, về rồi hả con? Sợ bà lạc hẳn đi rồi bà khóc. Duy lúng túng không biết sao bà lại dễ xúc động như vậy. Anh vẫn thường xuyên nói chuyện với bà qua điện thoại mà không thấy bất cứ điều gì khác thường. Duy cũng trở nên lúng túng. Bỗng nhiên từ trên nhà vọng xuống tiếng thủy tinh vỡ. Duy vội chạy lên lầu. Anh sững sờ khi thấy bà nào đó với máy móc củ dây dẫn quanh giường. Bà Hà đang đứng rú về một góc phòng phía những mảnh vỡ. Chưa bao giờ trong căn nhà lại có tiếng xô xát như vậy. Duy dường như suy sụp tinh thần. Anh hoảng hốt nhìn ba nằm bất lực trên giường bệnh. Dường như ba bị liệt nửa người. Khuôn mặt ông đỏ au giận dữ. Trên bàn cạnh giường, bộ gốc quý chỉ còn lại một chiếc duy nhất. Minh chứng đây không phải là lần đầu tiên của xô xát này xảy ra. Duy tiến sát lại chỗ hai người, giọng đã lảng đi. Có ai có thể nói với con chuyện gì đã xảy ra không? Mẹ Duy hốt hoảng, khuôn mặt bà chuyển từ sợ hãi sang thẳng thốt. Ông Hà ngay lập tức nhìn sang Duy, khuôn mặt dịu lại. Ông đau đớn gọi Duy. Con về rồi đấy hả? Về sao không gọi trước cho mẹ từ sân bay để anh Quân lái xe đi đón? Bà sao vậy ba? Đám máy móc này là sao? Cái xưởng này là sao? Bà bị như thế này lâu chưa? Tại sao lại giấu con? Duy nói dường như hét lên. Bà Hà vội vã bước qua đám thủy tinh trên sàn nhà. Bà kéo Duy ra khỏi phòng mình. Ánh mắt chồng bà nhìn theo hai mẹ con một cách buồn bã và tuyệt vọng. Bà con bị đột quỵ mấy tháng trước. Năm ngày sau ngày con nằm viện, mẹ muốn ra với con nhưng không được. Gần đây tính tình ông ấy xấu hẳn đi. Có lẽ do nằm bẹp một chỗ, giấy tờ văn phòng cũng chuyển cả về đây rồi. Nhưng sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Duy đau đớn trong từng câu chữ. Bà Hà tiến sát về phía anh. Bà nói thầm vào tai, giọng bà lạc đi trong nước mắt. Bố con nhận được một thư nạc danh, không hiểu viết gì mà đảo xong ông ấy bị sốc rồi đột quỵ. May mà thằng Quân thấy mãi không xuống đi làm nên lên nhà gọi. Mẹ và bà đang tỉa hoa trong vườn, lúc chạy lên thì bố con đã bị liệt nửa người rồi. Bức thư đó đâu? Duy mím chặt môi. Ông ấy xé nó rồi. Bà Hà lắc đầu tỏ ý gặng hỏi cũng vô ích. Con sẽ nói chuyện với ba. Duy, không được, con muốn thấy ông ấy chết sao? Như thế là đủ rồi. Hải đưa bay xuống ăn cơm đi, nó mới về, còn để nó nghỉ ngơi chứ. Tiếng bà nội vọng lên từ dưới cầu thang. Có lẽ bà đã nghe hết câu chuyện của hai mẹ con. Duy gạt tay mẹ để vào phòng thăm ba. Anh dọn hết đám thủy tinh vỡ rồi lại ngồi lại với ba một lúc. Ông Hà thấy con về đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Ông nắm chặt tay Duy như muốn nói, đừng lo, ba ổn. Duy mắt đã cay xè, anh bước vội xuống nhà tránh để ba nhìn thấy. Duy ăn không được nhiều như mọi lần, trong đầu anh mà để tâm đến bức thư nạc danh đã hại cha anh. Hơn 40 năm trong nghề, bà chưa bao giờ để bị điều tiếng và bị kẻ xấu bày trò hãm hại như vậy. Chuyện lần này quả không đơn giản. Từ hồi đó, còn có bức thư nào hay còn những chuyện gì khác không mẹ? Con không thấy nói chuyện với ba con dở khó như thế nào sao? Ông ấy cứ như thế, nếu họ có liên lạc qua điện thoại hoặc email, ông ấy cũng không cho mẹ đụng vào. Mẹ đã nhờ anh Quân tìm thầy giỏi về châm cứu, có lẽ sẽ có khả quan. Chứ giờ nằm một chỗ bí bách, ông ấy càng ngày càng khó tính. Bà nội cũng không ăn được nhiều. Bà rửa bàn ra ngồi têm trầu. Từ lúc Duy về đến giờ, bà mới nói mấy câu khác với ngày thường. Bà không những hay kể chuyện, còn bác Duy ngồi nghe rồi lau lá trầu giúp bà. Duy bỗng thấy lạc lõng giữa căn nhà quen thuộc của mình. Gia đình anh đều là gốc Bắc. Mẹ theo bà vào Nam lập nghiệp. Sau này dù bao nhiêu lần muốn quay trở về nhưng không thể được nữa. Bà tuy sống trong cảnh vật chất đủ đầy nhưng lòng vẫn đau đáu nhớ về quê hương. Duy dùng cơm xong thì lên phòng ba. Cô giúp việc vẫn đang chật vật cho ba ăn. Duy nhìn xuống đôi chân, giờ đây đã không còn cảm giác của ông mà đau xót. Đôi chân này đã cùng anh trên những sân bóng, sân gôn và giờ nằm bẹp ở đây. Duy rất hiểu cảm giác cô đơn bất lực của ba. Anh cầm lấy bát cơm từ tay cô giúp việc, nhẹ nhàng bón cho ba từng thìa. Lúc đó, nước mắt ông Hà đã lã chã rơi. Duy thử lòng muốn hỏi nguyên do, nhưng anh biết lúc này chưa thích hợp.